Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 34. Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 34 ngày hôm nay thì câu hỏi đầu tiên có một Phật tử hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, thầy cho con hỏi là nơi chúng con ở có chùa nhưng không có chư tăng, mà chỉ có vài người thầy cúng. Gia đình con vừa mua được một mảnh đất và đang đi vào hoàn thiện ạ. Con đang muốn bốc bát hương, nhưng con lại không muốn nhờ thầy cúng làm vì sợ họ lại làm bùa ạ. Thầy cho con hỏi Phật tử tại gia có tự bốc bát hương thần linh gia tiên bà cô ông mãnh được không ạ? Nếu được, chúng con phải làm thế nào ạ? Cốt bát hương theo Phật giáo cần có những gì ạ? Vị hiệu cần ghi gì? Và nếu ghi bằng chữ Hán thì ghi thế nào ạ? Khi bốc xong an vị nghi thức ra sao ạ? Thưa thầy, chấn trạch, điền hoàn long mạch làm thế nào ạ? Hôm đó chúng con có cúng chúng sinh được không ạ? Và làm xong con nên tụng kinh gì? Phật tử chúng con có làm được không ạ? Con xin thầy chỉ dạy, con xin tri ân công đức thầy. Có một Phật tử hỏi cái công việc rất thiết thực ở trong đời sống tín ngưỡng tâm linh dân gian hàng ngày của chúng ta. Đó là Phật tử nói là gia đình mới mua được một mảnh đất, xây được ngôi nhà cũng ở gần chùa, nhưng mà chùa không có tăng ni trụ trì, chỉ có các ông thầy cúng thôi. Thì Phật tử hỏi rằng mình Phật tử có thể tự bốc bát hương được không? Cái này nếu mà chúng ta trong xã, trong dân, trong xã, trong thôn, trong xã không có sư trụ trì, có chùa nhưng không có sư trụ trì, nhưng gần gần ở nơi đó có xã bên cạnh hoặc là cách đó khoảng độ 1-20 cây số thì chúng ta cũng đi được. Thì tốt nhất cũng nên đến chùa nhờ các quý thầy bốc cho là tốt nhất. Để ở trong chùa vài bữa thì nó lại mát mẻ nữa là tốt nhất. Đấy, theo ngày xưa thì các thầy đi học thì các tổ, các hòa thượng, các thượng tọa thì cũng dạy là dù sao đến ăn mày nơi cửa Phật thì nó cũng mát mẻ và nó cũng sẽ tốt hơn. Mình phát khởi được cái thiện tâm khi làm cái việc đó, cái tín tâm khi làm việc đó thì nó cũng đã tự sinh phúc rồi. Đấy, cho nên chúng ta cũng nên tới chùa để làm, một vài chục cây số để đi thì cũng phải nghĩ là có thể đi được. Còn nếu mà xa quá không thể được thì chúng ta cũng thôi thì lạy Phật lạy Tổ thì các ngài cũng hoan hỷ cho. Cùng thỉnh khấn thần linh gia tiên tiền tổ nhà mình thì các ngài cũng hoan hỉ cho, thì chúng ta bốc cũng được, chúng ta bốc cũng được. Nhưng mà lúc bốc thì phải khởi cái tâm chân thành, cái tâm thành kính để mà bốc. Thì chúng ta cũng chuẩn bị bát hương, bát chuẩn bị cho, chứ cũng không nên là bốc bát hương thờ trong nhà, chúng ta cũng không nên thờ bằng cát. Ngày xưa thì các thầy đi học thì cũng rất may mắn được học trò học sinh của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đương kim bây giờ. Các ngài cũng chỉ dạy rất tận tình những cái vấn đề thờ phụng ở tại gia cũng như là ở chùa vân vân, vì cái đó các ngài ngày xưa là học rất là căn bản, gần gũi thầy tổ ngày xưa là căn bản lắm. Cho nên ngài cũng nói là ở bên trong gia đình khi bốc bát hương thì cũng không nên bốc bằng cát. Thì cụ bảo là quan niệm của dân gian chúng ta, dân tộc chúng ta ngày xưa, các cụ ngày xưa thì nó thờ bát hương bằng cát thì nó nặng nề. Các cụ nói tốt nhất là nên dùng cái cho nếp, cái cho của cái thóc nếp ấy. Đó. Chúng ta gặt xong về thì đến mùa gặt thì cái cho đó chúng ta phơi đi, phơi cái rơm nếp ấy. Cho của cái rơm nếp đó. Phơi cái rơm đi xong rồi cất đi, xong rồi cần thì chúng ta đem ra chúng ta đốt lên, đốt thì cũng kiếm cái chỗ đất sạch sẽ, sân sạch sẽ chúng ta đốt, đốt xong thì chúng ta để cho nguội đi, xong chúng ta bóp nát ra rồi chúng ta sàng đi, sàng sẩy kỹ đi thì chúng ta bốc thì cái cho nó không bị lởm chởm, nó cắm hương mà nó không bị đổ hương. Đó, ngày xưa các cụ bảo đấy là tốt nhất. Nhưng bây giờ ở thành phố thì chúng ta có cấy đâu mà lại có cho nếp, có thóc nếp, có rơm nếp. Thì chúng ta ra cái chỗ họ bán đấy, bóng bán bát hương ấy, họ có bán cả cho thì cái cho đó cũng sạch. Thì họ làm để thờ phụng chắc chắn thì họ cũng không dám làm điêu, không dám làm bẩn đâu mà lo. Đó, thì đến những cái nơi đó họ bán thì chúng ta mua luôn được thì cũng càng tốt. Đó. Nên dùng bằng cho để bốc. Thì tự hỏi là khi bốc bát hương thì có nên dùng cái cốt bát hương thì mình viết như thế nào? Viết chữ Hán hay viết chữ Việt? Nếu mà viết chữ Hán thì viết chữ Hán, không viết chữ Hán chúng ta viết chữ Việt Nam được. Mình là người Việt Nam bây giờ viết chữ Việt Nam cũng được. Ví dụ thì viết gì hiệu thì thờ Phật chẳng hạn, thì chúng ta viết là cung thỉnh Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng. Một cái dòng chạy dài như thế từ trên xuống, Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng. Một bên sườn thì là Thiên Long Bát Bộ, là ở bên tay phải của mình hướng vào cái cốt, còn bên tay trái mình hướng vào là Hộ Pháp Thiện Thần. Ở giữa các vị nhớ thì đọc lại lần nữa, ở giữa này cung thỉnh Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng. Một bên tay phải mình hướng vào của cái cốt như thế này, như phía bên này bên tay phải này, thì là Thiên Long Bát Bộ. Ở phía bên trái này là Hộ Pháp Thiện Thần, và ở dưới thì là Giáng Ứng Lô Nhang, Giáng Ứng Lô Hương cũng được, Giáng Ứng Lô Nhang cũng được, chúng ta viết bằng chữ Quốc ngữ được. Đó. Còn thần linh ấy, thì chúng ta cũng viết như vậy, cung thỉnh Nam Mô Bản Gia Thổ Công Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Giáng Ứng Lô Nhang. Đó. Đấy, nếu thầy đọc lại lần nữa này, cung thỉnh Nam Mô Bản Gia Thổ Công Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phổ Thần Quân Giáng Ứng Lô Nha. Đó. Còn gia tiên, ví dụ gia tiên nhà mình với họ Trần Văn chẳng hạn, ví dụ như Trần Văn Hải chẳng hạn, thì mình là cung thỉnh Nam Mô cũng được, mà không có chữ Nam Mô cũng được, cung thỉnh Trần Tộc Lịch Đại Chư Gia Tiên Giáng Ứng Lô Nha. À, ví dụ họ Nguyễn Văn chẳng hạn, cung thỉnh Nguyễn Văn Tộc, chữ tộc tức là họ, Nguyễn Văn Tộc tức là họ Nguyễn Văn nhà mình ạ. Nguyễn Văn Tộc Lịch Đại Chư Gia Tiên Giáng Ứng Lô Nha. Họ Hồ chẳng hạn, họ Hồ Đức chẳng hạn, ví dụ tên các cụ chúng ta lấy cái tên này, họ Hồ Đức Hải chẳng hạn, thì cung thỉnh Hồ Đức Tộc Lịch Đại Chư Gia Tiên Giáng Ứng Lô Nha. Đó. Còn bên tổ cô tổ cậu thì mình nên thờ chung cũng được. Cái thần linh thường là ở giữa. Nếu chúng ta không thờ Phật thì có ba cái bát hương là đủ nhất rồi. Thì không nên thờ thần linh với gia tiên cùng một bát hương. Thờ như thế ngày xưa các cụ bảo là kiêng. Thần là các ngài là vai trên, là bề trên, các ngài phải được cung kính và tôn trọng hơn. Gia tiên chúng ta là vai dưới, là những người làm sao mà lên ngồi cùng các cụ được. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa về cái chuyện mà phân vai vân vế, là thờ phụng rất là phân vai vân vế rất là nghiêm túc. Là chúng ta biết là ngày xưa đi ra đình á, ra chùa, đặc biệt là đến đình, đến cái nơi mà sinh hoạt cộng đồng của làng xã ngày xưa, chúng ta thấy ra đình làng hai bên tả vu hữu vu, các cụ thượng, tức là các cụ áo đỏ từ 90 đến 100 là ngồi chiếu thượng, tức là chiếu cao nhất. Xong mới đến thì các cụ trung từ 90 trở xuống đến 80. Còn các cụ hạ thì là ở từ 70 trở xuống đến 60, cái kiểu như thế. Phân các cụ phân thành chiếu, chứ không phải một ông 60 tuổi tự nhiên ngồi toát lên chiếu thượng các cụ lôi xuống, không phải đơn giản đâu. Đấy là cái thời phong kiến ngày xưa là chúng ta cái nghi lễ. Chúng ta cứ nói là phong kiến ngày xưa không tốt, nhưng có cái tốt. Ví dụ như cái nghi lễ như vậy để cho có tôn ti trật tự, có trên có dưới, và rất tốt. Làm những cái tấm gương cho con cho cháu chúng ta sau này nó gì, nó không hư, nó bớt hư hỏng, và nó thậm chí là nó gì, nó không dám phàm thượng với các cụ. Sống có trên có dưới, có tôn ti trật tự. Như vậy là cái truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà cái chuyện thờ phụng cũng vậy, chúng ta cũng phải làm cho nó có tôn ti trật tự, cho đúng pháp. Không được thờ cùng thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu cùng một bát hương. Nhiều gia đình Phật tử hoặc là các tín đồ thiện nam tín nữ, sau khi nhờ ông thầy cúng hay là không biết tự bốc bát hương, cứ bốc một cái thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu lúng tùng xẻng vào một cái bát hương ấy, một thời gian sau thì lục đà lục đục ra. Thì khi đó tìm đến với chúng tôi bảo là thôi nên làm cho nó đúng. Bát hương thần linh phải được trân trọng, cái bát hương thần linh phải to hơn. Ví dụ như cỡ bát hương gia tiên tổ cô tổ cậu 16, cỡ 16 thì cái bát hương thần linh phải cỡ 18 hoặc 20, to hơn. Cái đây ở chính giữa, để chính giữa. Ví dụ để chính giữa như thế này, như pho tượng, ví dụ đây pho tượng đây là bát hương thần linh, thì gia tiên chúng ta hướng vào là bên tay phải của chúng ta, tức là bên này, bên tay trái của gì, của thần linh, của bát hương thần linh hướng ra. Và quan tổ cô tổ cậu thì bên tay phải của thần linh hướng ra, tức là tay phải của tay trái của mình hướng vào lễ. Chúng ta cái hướng của mình hướng vào lễ thì là tổ cô tổ cậu bên tay trái của mình. Gia tiên á thì ở bên tay phải của mình hướng vào lễ. Đó, hai cái chúng ta để thần linh hơi đi ra đằng trước, cung kính tôn trọng, ngồi các cụ ra đằng trước khoảng độ vài phân, 2 đến 3 phân, còn gia tiên tổ cô tổ cậu thì cho thụt vào đằng trong một chút xíu, phân 2 phân như vậy nhìn nó cũng vừa đẹp. Mà để 3 cái bát hương thì các cụ ngày xưa bảo để là không được chạm vào nhau, mà nó phải có một khoảng cách chút xíu, khoảng độ 1 phân hoặc nửa phân gì đó, thì không được để 3 cái nó chập sát vào nhau. Các cụ ngày xưa thì kỹ lắm, ngày xưa chúng tôi đi học các cụ dạy kỹ, cho nên các Phật tử chúng ta cái chuyện thờ phụng, các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cho nên chúng ta cũng cần phải để ý cả những cái vấn đề thờ phụng ấy. Chúng ta coi tổ tiên chúng ta giống như cha mẹ còn sống hiện đời vậy, để mà hầu hạ, để mà cung kính, để mà tôn trọng, thì nó mới sinh là phúc đức, mới sinh là cát tường, mới sinh những điều tốt đẹp ra. Cho nên ở đây á, cái vấn đề bốc bát hương thì viết cốt thì Phật tử hỏi viết như nào, thì nói đây là nói xong về viết thần linh rồi này, viết Phật bát hương thờ Phật rồi này, cốt thờ Phật rồi này, cốt thần linh rồi này, cốt gia tiên rồi này, cốt tổ cô tổ cậu thì viết chung. Ví dụ như cung thỉnh, ví dụ như họ Nguyễn Văn chẳng hạn, thì Nguyễn Văn tộc tổ cậu gặp Nguyễn thị tộc tổ cô đấy, họ hoặc chúng ta viết thẳng tên một người nào đó thì trong tổ cô tổ cậu thì viết tên, mới không nên viết tên. Các cụ ngày xưa chúng tôi đi học và cũng không nên viết tên, vì trong cái dòng họ nhà mình cái tổ cô tổ cậu từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, có khi là rất là nhiều những cái các vong, nhưng mà các tổ cô tổ cậu mới chưa được siêu thoát, họ vẫn còn nương vào gia đình chúng ta để họ tu tập, và để họ gì ngày lễ ngày Tết họ vẫn về thăm gia đình, thăm con thăm cháu. Thế cho nên mà mình viết tên cốt, viết cốt bát hương mà viết tên của một người nào đó thì người khác lại không có tên thì không được. Cho nên thì cái gì chung chung là tốt nhất. Cái chung chung thì đầy đủ nhất. Nói chúng ta cứ nghĩ là thiếu, nhưng mà thực tế không phải thiếu, nó đầy đủ nhất. Ví dụ như đi trong một cái hội nghị chẳng hạn, đi đến một cái nơi để họp chẳng hạn, mà tất cả các ông lãnh đạo chúng ta không biết được hết tên các ông ấy, mà giới thiệu ông này thì ông kia, thì tốt nhất là ví dụ ở cấp xã chẳng hạn, chúng ta thì kính thưa các quý vị lãnh đạo, thì đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã ABC, thế là xong, đầy đủ hết, chẳng ông nào trách được mình cả. Nhưng mà trời giới thiệu một ông là còn ông khác chúng ta không biết, thì có khi lại thành bị trách móc, lại thành bị thiếu thốn. Chúng ta làm một câu giới thiệu tổng thể như vậy, hoặc là kính thưa tổng thể như vậy, chả ai trách được mình. Cho nên trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt. Thì trường hợp này thì ngày xưa các cụ chúng tôi đi học, các cụ các thầy bảo là nên viết chung 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 như vậy. Bây giờ cung thỉnh Nguyễn Văn Tộc Tổ Cậu, Nguyễn Thị Tộc Lịch Đại Tổ Cô giáng ứng Lô Nhang, thế là xong. Như vậy là viết thần linh gia tiên Tổ Cô Tổ Cậu xong. Đó. Cái cũng có trường hợp nếu mà Phật tử hỏi là nếu thờ cả Hà Nội Hà Ngoại thì sao? Nếu thờ cả Hà Nội Hà Ngoại thì là phải năm bát hương cơ. Chứ chúng ta không thờ chẵn. Bát hương thờ Phật đấy thì là Phật thì ra ngoài tam giới thì chúng ta không tính vào đó. Còn đây là thờ chung ở trong gì? Các vị thần linh và gia tiên bên nội bên ngoài Tổ Cô Tổ Cậu thôi. Thì gọi là ở trong tam giới. Tức là còn vẫn ở trong chịu cái sự chi phối của luân hồi sinh tử. Thế còn bát hương thờ Phật, Phật là gì? Là ra ngoài tam giới rồi, không tính vào đó nữa, riêng rồi, riêng một cấp riêng rồi, cấp cao rồi, cấp riêng rồi. Cho nên nếu mà thờ cả bên nội bên ngoại thì một cái ở giữa là thần linh, ở bên tay phải chúng ta hướng vào là bên nội, bát hương thì phải chia thành ba cấp bát hương, ba cỡ bát hương, cỡ thần linh là cỡ 20, ví dụ thế, cỡ gia tiên, hai cái gia tiên bên nội bên ngoại là bằng nhau cỡ 18, hai cái cỡ Tổ Cô Tổ Cậu bên nội và Tổ Cô Tổ Cậu bên ngoại là cỡ 16, là nó phải có ba cỡ như vậy, chứ lại cũng không thể nào mà một cỡ được, không thể hai cỡ được, cho ba cỡ thì chúng ta nhìn vào cái bát hương ra ban, cái ban thờ chúng ta, cái cách bài trí thờ phụng thì nó có thứ lớp, thần linh thì to nhất, đến gia tiên nội ngoại là chung chung, và Tổ Cô Tổ Cậu là bé hơn một chút xíu ở phía bên ngoài đó. Thì chúng ta nhớ nếu mà thờ, nếu bây giờ thì các cụ ngày xưa nói là nếu mà không có sinh được con trai để nối ngôi thì con để nối dõi tông đường, con gái đi làm dâu phải thờ phụng cả bên ngoại nữa, vậy có nghĩa là ông con rể phải thờ cả gì ạ, cả bên ngoại, con trai thờ bên nội nhưng mà phải thờ là con đối bên ngoại, là con rể thì phải thờ cả các cụ gia tiên bên ngoại nữa, vì ông bà tổ tiên bên nào cũng là gì, là tổ tiên của nhà mình đó. Thì ngày xưa thì sinh nhiều con thì sinh hai đứa không được thì ba đứa, bốn đứa, năm đứa không được thì bảy tám đứa, mãi cũng phải được con trai. Nhưng bây giờ thì có một đến hai con thôi, cho nên là bình đẳng, bình đẳng giới, nam nữ là bình đẳng. Vì vậy mà chúng ta cái chuyện càng ngày chúng ta sẽ càng thấy là nhiều những cặp vợ chồng trẻ sẽ phải thờ cả bên nội lẫn bên ngoại. Như vậy thì chúng ta đấy, bốc bát hương đấy là đủ nhất, năm cái bát hương, cái to nhất. Ví dụ như cỡ 20 thì là thần linh, hai cái cỡ 18 thì gia tiên bên nội, thì thờ bên tay phải mình hướng vào, gia tiên bên ngoại thì thờ bên tay trái mình hướng vào lễ đó. Tổ Cô Tổ Cậu bên nội thì thờ cũng phía bên nội là bên bên tay phải hướng vào. Tổ Cô Tổ Cậu bên ngoại bốc đặt ở bên bên ngoại mình, ở bên tay trái mình hướng vào, tức là bên ngoại đó, đặt bên tay trái hướng vào. Đó. Đấy là nói về dị hiệu. Còn cốt bát hương thì có cái gì thì ra cái chỗ bốc bát hương á thì họ có cả cái gì, cái cốt bốc bát hương ấy rồi, cái cốt viết bát hương đó chúng ta mua họ bán sẵn rồi, và chúng ta kể cả cái cốt vàng bạc thất bảo đó, họ cũng có sẵn rồi. Chúng ta có điều kiện thì mua thêm một chỉ vàng, một cây vàng thật thì cũng càng tốt, bạc nữa, chỉ vàng, vài chỉ vàng hay là vài chỉ, vài cây bạc nữa càng tốt. Mà không thì một cái gói đấy nó bán là 50.000 hay 30.000, 50.000 hoặc 300.000 tùy theo. Nếu mà nhiều tiền thì trong đấy nó có nhiều vàng nhiều bạc, thì các cụ quan niệm ngày xưa là có vàng có bạc để làm gì, làm linh, làm phép, mà có vàng có bạc thì nó là mát mẻ, làm ăn gặp nhiều may mắn, nó có cái linh khí. Thế cho nên ở trong kinh Phật chúng ta thấy yểm tâm tượng, có nói là yểm tâm tượng thì cũng thì dùng thất bảo vàng bạc xà cừ san hô phách lưu ly pha lê vân vân đó. Thì tất nhiên với cái gói thất bảo chúng ta mua mà có 50.000 á Thì đấy nó là cái, tất nhiên đấy là những cái đồ họ làm giả thôi, đá không phải đá quý thật đâu, cái đá bằng cái nhựa người ta làm ấy thôi. Đó. Làm gì mà có 50.000 mà vàng bạc đá quý thất bảo như vậy bằng tiền thật là, mà đồ thật làm sao được. Cho nên nếu mà gia đình mà khá giả thì chúng ta ngoài mua cái quái đấy cho đủ cái thất bảo rồi, chúng ta có thể mua thêm chỉ vàng chỉ bạc nữa cũng được để cho vào. Thì chúng ta gói vào cái gói đó và cái gói cốt mà chúng ta viết dị hiệu lúc nãy thầy nói đó, cho vàng vào đó, hoặc nếu mà nó nhiều cái đồ thất bảo nhiều quá thì chúng ta để ra cho một gói riêng ra ngoài cũng được, nó có cái túi bóng nhỏ nhỏ cho ra ngoài gập vào. Nếu mà cẩn thận nữa thì chúng ta lấy chỉ ngũ sắc, chúng ta đầu tiên là ít ít thì cho cái thất bảo đó vào cái tờ dị hiệu chúng ta viết đó, hoặc là nhiều thì chúng ta để ra ngoài gói cái gói thất bảo lại. Ví dụ đây gói như thế này, đây có gói như thế này, gói như thế này cho nó đó, cái tờ giấy dài dài này, gói như thế này cho cái một lại cho một nửa như thế này, cho cái gói thất, cho gói thất bảo ở trong này, và lại gặp lại gói lại như thế này, là dùng cái giấy trang kim. Cái giấy trang kim phải mua cái giấy trang kim nữa, đến cái nơi bốc bát hương nữa họ có giấy trang kim, gói giấy trang kim bọc ra ngoài, nên lót một cái giấy trang kim xuống dưới đáy bát hương trước, đấy, ngửa cái mặt vàng á, mặt vàng của giấy trang kim lên trên, rồi á chúng ta gói cái cuốn dị hiệu và cái gói thất bảo, có thể là cho thất bảo vào trong hoặc gói thất bảo nó nhiều thì cho ra ngoài. Chúng ta lấy cái gói trang kim lại gói cái này lại một lần nữa, gói xong rồi chúng ta có thể lấy chỉ ngũ sắc chúng ta quấn lại, nếu không có chỉ ngũ sắc thì thôi không cần. Chúng ta đừng có cho kim vào đấy, đừng có cho tóc vào đấy. Ông thầy phù thủy họ làm, họ cho kim cho tóc vào đó để khống chế gia đình chúng ta. Để sau này chúng ta thờ phụng mà đến không đến ông ấy, thì ông dùng cái tóc mà biện thành hình người hay dùng cái hình nhân nhỏ nhỏ nó cho vào đấy là để chính là nó để sau này nó sai mình, nó cho âm binh và nó sai mình, nó gọi mình. Cho nên nếu ai mà đi gặp ông thầy phù thủy mà bốc bát hương cho cái chỉ ngũ sắc nó biện thành hình người, đó chính là hình nhân đó. Nó cho kim cho gì cho bắt cắt tóc của chủ nhà cho vào đó chính là để nó làm cái lời nguyền của nó và sau này nó khống chế mình. Nên nếu gặp cái như thế thì phải chạy ngay. Đây thầy đang nói chúng ta bốc lấy, vậy lấy trang kim gói vào. Gói vào thế có chỉ ngũ sắc chúng ta quấn ra bên ngoài không cũng được. Đặt vào trong bát hương. Sau đó lại lấy một cái giấy trang kim lại đặt lên. Chúng ta đặt cái giấy trang kim lên thì chúng ta lại cho cái vàng xuống và cái trắng nó lên, hoặc chúng ta gập đôi giấy trang kim lên to gập đôi lại. Sau đó chúng ta mới để ro lên trên. Thì nếu mà bốc như thế thì thường thì các cụ nói là cái bát hương nó mát, nó mát chân hương, nó không hay bị bốc hay không hay bị cháy chân hương vân vân. Đấy là ngày xưa các cụ nói như vậy. Thì tôi không biết là nó đúng nó sai như thế nào. Nhưng mà thế các cụ chúng ta biết là các Phật tử chúng ta biết là các tổ ngày xưa, các cụ ngày xưa thì thường người ta, các cụ ngày xưa học rất là bài bản, các cụ truyền như thế nào thì bây giờ chúng ta người đi sau thì cứ thế mà bước, cứ thế mà làm theo thôi. Chúng ta không nên là đi tìm hiểu cái đó là đúng hay là sai, các cụ làm đúng hay là chúng ta làm đúng, vì cái đó nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, đấy là gì? Đấy là làm, nói xong về bốc bát hương, đặt bát hương rồi. Thế bao giờ bây giờ làm là làm lễ. Làm lễ thì Phật tử hỏi là lễ cúng chén trạch, các Phật tử chúng con có làm được không? Mà làm được, các Phật tử làm được. Có khoa cúng chén trạch đó. Còn nếu chúng ta muốn làm theo nghi thức Phật giáo thì các vị cứ khi bát hương xong thành dâng lên, lễ lạc dâng lên, hương hoa oản quả dâng lên thành tâm rồi, chúng ta vào bắt đầu chỉ cho ba biến đại bi thập chú. Ở đây Phật tử hỏi là làm lễ liên hoàn long mạch, chấn trạch liên hoàn long mạch như thế nào? Thì chúng ta cũng chuẩn bị luôn liên hoàn long mạch, chúng ta mua cái nước, lấy cái bột ngũ vị hương ấy, ra cái chỗ họ bán cái đồ mã đấy nó có, hay thường bán cái đó, hoặc là cái chợ bốc bát bán bát hương họ hay có cái đồ đó. Chúng ta về chúng ta nấu nước sôi, chúng ta hòa lên cho vào cái chậu hoặc cái xô, chúng ta để lại bên trước ban thờ hoặc để bên cạnh ban thờ, để dưới đất hoặc là kê cái bàn lên tùy theo để làm sao nó trang nghiêm là được. Chúng ta có thể nếu cẩn thận thì lấy 9 nén hương kết 4 nén ở dưới ngang để lên trên cái miệng xô hoặc miệng chậu á, không thắp hương, hương để lên thôi, khoảng 5 nén dọc ở trên, gọi là tứ tung ngũ hoành. Tứ tung ngũ hoành, 4 nén ngang 5 nén dọc để lên trên đó. Và chúng ta khi bắt đầu chúng ta làm lễ, thế làm lễ thì chúng ta bắt đầu vào làm lễ thì chúng ta chỉ cho 3 biến đại bi hoặc 7 biến đại bi hoặc 21 biến đại bi thì theo thời gian, nhưng ít nhất là phải được ba biến đại bi thập chú. Xong chúng ta niệm bát nhã và án mani bát minh hồng của một tràng, tràng xong thì chúng ta an vị bát hương, chúng ta an vị bát hương. An vị bát hương thì chúng ta thường cầm lấy cái dùi mõ hoặc dùi chuông, chúng ta đứng trước ban thờ, chúng ta khấn. Nếu chúng ta chưa thuộc thì chúng ta viết cái bài khấn đó trước, ví dụ thờ thần linh chẳng hạn. Đấy, chúng ta khấn 3 lần, đọc 3 lần là cung thỉnh. Nam mô bản gia thổ công đông chủ tứ mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô nhang, quỷ thần bất đắc xâm nhập tập tốc thiết. Ta phải đọc lại một lần nữa. Cung thỉnh. Nam mô bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô nhang, quỷ thần bất đắc xâm nhập tập tốc thiết. Và gõ xuống này, lấy cái dùi chuông gõ xuống 3 lần bên cạnh cái bát hương, đừng gõ bát hương sợ vỡ bát hương, gõ 3 lần này, cộc 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 như thế này, xong lại đọc tiếp. Đọc 3 lần như thế xong thần linh xong bắt đầu thỉnh ra đến gia tiên. Gia tiên nhà mình họ gì thì mình viết ra cái tờ giấy như đúng như cốt bát hương, cốt bát hương viết thế nào thì chúng ta viết như thế. Nhưng bây giờ chỉ thêm mỗi là gì, là quỷ thần, thêm cái chữ là quỷ thần bất đắc xâm nhập tập tốc thiết. Tức là cái bát hương này chỉ dành thờ những thần linh này, bản gia thổ công đông chủ tư mệnh này, hoặc là chỉ thờ gia tiên họ nhà mình như thế này thế này. Quỷ thần bất đắc xâm nhập, tức là cái loài quỷ thần không thể xâm nhập vào được, không thể vào đây mà ngự được. Tập tốc thiết, tập tốc thiết chỉ là thỉnh các vị gia tiên nhà mình hay các vị thần linh đó mau mau theo cái thần chú của Phật, cái câu mật ngữ của chân ngôn của Phật, của Bồ Tát đã thuyết đó, để đi về để chứng minh, để giáng ứng lô nhang, quỷ thần bất nạp bất đắc xâm nhập tập tốc thiết, mau mau về để giáng ứng lô hương, để chứng minh để chứng minh. Mình cứ nói nôm na vì mình xây được cái nhà mới, vợ chồng mình xây được cái nhà mới, mời các cụ họ nội họ ngoại về để gì ạ, để ăn khao nhà mới, thì thôi đi đón các cụ về, các cụ về một cái thì để về các cụ thì chứng minh cho, xong rồi mời các cụ thì ăn cơm, các cụ ở nghỉ lại ngơi lại một hai hôm thì ở, không thì ăn cơm xong thì các cụ đi lại về nhà các cụ lại về, thế thôi, kiểu nó thế, để cho chúng ta cũng dễ hiểu, thầy nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu đó. Còn thì những người không phải là hàng xóm hay là những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, ngày hôm đó ngày vui đình chúng ta không cho vào đó, họ được vào, hoặc sau này mình không cho vào đó, không được vào đó. Cái đấy là vì cái việc thờ làm lễ, đó là lễ gì, bắt đầu là đấy là lễ an vị bát hương. Mình cung thỉnh tuần tự như vậy, thần linh xong, nếu có thờ Phật thì cung thỉnh Phật trước, đến thần linh, đến gia tiên, đến tổ cô tổ cậu. Nếu mà bên nội bên ngoại á, thì gia tiên bên nội xong, phải gia tiên bên ngoại, xong mới đến tổ cô tổ cậu bên nội, xong mới đến tổ cô tổ cậu bên ngoại. Đó, nó thế, cung thỉnh thế là xong luôn. Xong rồi thì bắt đầu thì nếu mà muốn cúng chất trạch về nhà mới thì nó có khóa lễ. Cái khóa lễ là nghi thức cúng chấn trạch ở trong cái khóa lễ tổng hợp á, khóa cúng tổng hợp á, ra cho cửa chùa quán sứ mà mua đấy ở miền Bắc. Nếu miền Trung hay miền Nam thì tôi nghĩ là ở đâu thì cũng có cả. Các vị cứ đến mua cái quyển, thỉnh cái quyển đó về đọc trước vài lần đi cho nó thông. Đến cái khóa cúng gọi là cúng liên hoàn long mạch, hay là khóa cúng gì? Khóa cúng chấn trạch, gọi là ăn trạch phần xài đó, chúng ta cúng đọc cũng được. Mà không á thì chỉ cần các vị là ba biến đại bi thập chú bát nhã xong rồi niệm án mới đi bát minh hồng một tràng, sau đó thì an vị bát hương như thầy nói lúc nãy đó, an vị xong một cái thì các vị tụng kinh phổ môn. Ngày về nhà mới như vậy nên tụng kinh phổ môn, xong cái buổi lễ đó nên buổi lễ ngay lúc đó nên tụng kinh phổ môn hoặc kinh dược sư. Tụng xong rồi một cái thì cúng cháo, thế thôi, cúng cháo phóng sinh được, phóng sinh cúng cháo trong ngày đó thì càng tốt, càng tốt. Cháo thì chúng ta nấu cái nồi cháo thật to vào, mua những cái đồ nấu cháo, đồ cúng cháo cúng chúng sinh nữa. Nhưng mà đây Phật tử thì trong đạo tràng chúng tôi thì không khuyến khích cúng vàng mã, không khuyến khích cúng gì, cúng tiền giả. Mà có cúng thì cúng cái đồ thật, ví dụ mua mấy bộ quần áo cho các cụ gia tiên, các thứ gì đó thì mua gì, mua đồ thật mà cúng xong cái đồ đó mặc thì mặc, xin lộc các cụ mặc, mặc không mặc thì đến mùa đông chuẩn bị thì nơi nào họ làm từ thiện đó, thì bây giờ rất nhiều các chùa, rất nhiều các tổ chức, các câu lạc bộ thanh niên, sinh viên và sinh viên Phật tử vân vân. Đến mùa đông các bạn hay đi tổ chức làm từ thiện lên miền ngược, chúng ta đem cái đó đến để nhờ họ đi làm, gửi đi làm từ thiện cho, thì công đức vô lượng. Và nên cúng những cái có thì muốn cúng thì cúng cái đồ đó, không nên cúng những cái vàng mã rồi đồ giả làm gì, tội lỗi ra. Đấy không phải là người đệ tử Phật chân chính, chúng ta nên làm cái đồ gian dối. Còn ở ngoài đời họ theo các tín ngưỡng dân gian này, là theo đạo gì đó, thì đấy là việc của họ. Chúng ta cũng không nói họ là sai, cũng không được chỉ trích họ làm cái đó là gì, là sai. Bởi vì họ theo tín ngưỡng của họ. Ví dụ những người theo đạo mẫu chẳng hạn, theo đạo thánh chẳng hạn, thì bắt buộc khi cúng là họ phải gần như là phải có vàng mã rồi, phải có tiền vàng rồi, các thứ rồi. Thế chúng ta không thể nào mà nói họ sai được, vì chúng ta đều theo quan điểm Phật giáo, là đệ tử Phật. Thì chúng ta thì không nên dùng những cái đồ đó để cúng. Còn chúng ta đừng có bì rằng tại sao con thấy cái người đó theo đàn lễ đó vẫn có cái đó. Đừng hỏi tại sao. Vì họ theo tín ngưỡng của họ. Mỗi tín ngưỡng, mỗi tôn giáo có cái phong tục, có cái nghi lễ riêng. Thế đây chúng ta thì là người đệ tử Phật, người con Phật, thì phải làm theo cái tín ngưỡng, làm theo lời dạy của Đức Phật. Còn các tín ngưỡng tôn giáo bạn, hoặc tín ngưỡng tôn giáo dân gian, các tín ngưỡng dân gian họ làm như thế nào, chúng ta cứ tùy nghi, không khen ngợi, cũng không chỉ trích, không chê bai. Chúng ta gì chỉ A Di Đà Phật, như vậy là gì? Là tốt nhất. Đó. Như vậy là tốt nhất. Đặc biệt là đối với tăng ni, chúng ta không nên chỉ trích những cái tín ngưỡng khác khi mà chúng ta chưa tìm hiểu họ kỹ. Hoặc có tìm hiểu họ kỹ đi chăng nữa, chúng ta thì Đức Phật dạy chúng ta cũng không nên khởi cái chánh sự. Không nên khởi chánh sự đối với các tôn giáo, các tín ngưỡng dân gian, các tôn giáo bạn. Đức Phật không cho phép chúng ta bài xích hay chê bai họ. Chúng ta hoằng pháp thì chúng ta cứ hoằng pháp thôi. Chúng ta cũng cứ dùng cái tâm, cái đức, cái giới hạnh của mình, đức độ của mình, trí tuệ của mình để hoằng pháp theo lời Phật dạy. Ai có duyên thì họ tự sẽ tin, họ sẽ theo mình. Ai không đủ duyên thì họ sẽ tìm đi nơi khác. Chúng ta tùy duyên. Người học Phật và người tu Phật, người hành đạo, chúng ta là tùy duyên, không đừng có nặng nề cái gì cả. Phải tùy duyên được như thế, chúng ta mới không bị bám chấp, không bị đau khổ. Đây là đang nói về cái cách cúng bái về chấn trạch liền hoàn long mạch. Thì bây giờ cúng bái xong hết rồi á, thì kể cả thí thực xong rồi, phóng sinh xong rồi, thì bây giờ chúng ta mới lấy cái nước. Lấy cái nước mà chúng ta lúc nãy có làm lễ suốt á, để lên cho làm lễ chúng ta có trì chú đại bi rồi. Trì chú đại bi rồi thì chúng ta lấy cái nước đó, thì nếu cần thiết thì chúng ta, nếu Phật tử chúng ta làm, các sư thì họ làm cái nước riêng. Còn Phật tử chúng ta thì không cần lấy cái nước trong xô đó, đổ lấy ra một cái cốc nhỏ nhỏ, lấy cảnh ngâu đi vẩy hết ở ban thờ rồi đất cát nhà cửa trong nhà. Còn cái nước đó thì chúng ta xuống cái xô nước đó đi xuống đổ chung quanh cái móng nhà của chúng ta. Nếu như nhà ngoài phố, nhà bên cạnh xây hết rồi, nhà chúng ta xây sau không thể đi chung quanh bên ngoài được, đi bên trong thì làm kiểu gì? Thì chúng ta phải khi lát nhà nên để gì? Nên để lại bốn bên gạch, bốn góc chia lát. Hoặc là nếu lát rồi thì chúng ta nên để một chút khoan một chút đó, để cho cái nước đó xuống được là tốt nhất. Bốn góc nhà cho xuống. Nếu mà nhà chúng ta ở nông thôn thì nó rộng rãi, thì chúng ta đi ra bên ngoài đổ vào chung quanh nhà. Lúc đổ nhà thì như đổ cái nước đó thì chúng ta nên niệm Phật, hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát, hoặc niệm An Mani Bát Minh Hồng là tốt nhất. Là tốt nhất. Hoặc là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát được. Đấy là cái nghi thức và nghi lễ khi về chấn trạch, về nhà mới, bốc bát hương vân vân. Tất cả những cái đó thì thầy nói nó hơi nhiều một chút, vì Phật tử này hỏi rất nhiều ý. Chỉ một đoạn như thế này thôi mà bao nhiêu ý ở trong đó. Rất rất nhiều ý ở trong đó. Cả một cái nghi lễ. Cả một cái nghi lễ ở trong đó, cho nên thì nói hơi nhiều. Thì các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ cho. Sang câu thứ hai. Có Phật tử hỏi rằng: kính bạch thầy, con là Phật tử ở Phúc Thọ, Hà Nội. Con theo đạo tràng ở quê con có khoảng 20 người tu về tịnh độ. Bắt đầu thì đọc kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Và bây giờ được nghe các cư sĩ giảng về pháp môn niệm Phật và hộ niệm cho người sắp lâm chung. Các cư sĩ khuyên chúng con không nên tụng kinh và đi nhiều đường, nhiều pháp môn, kể cả pháp hội cũng không nên đi, vì sẽ bị vong ám vào mình, sẽ bị phân tâm tu tập. Chỉ nên chuyên đi một hướng niệm Phật và đi hộ niệm thì mới được vãng sinh, có đúng không ạ? Sai. Đọc xong câu hỏi thầy trả lời ngay không cần chần chừ một phút là sai. Vì sao mà sai? Vì chúng ta phải nghe lời Phật dạy, nghe lời chư Tăng dạy. Ở đây nói là cư sĩ dạy như thế là không đúng rồi. Cư sĩ họ như chúng ta thôi, họ cũng là Phật tử như chúng ta. Và chúng ta thì như vậy là chúng ta vô hình dung chúng ta thấy thì không tụng kinh, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thôi, không tụng kinh. Không thì nói là gì? Không đi nhiều đường, không tu nhiều pháp môn, không theo nhiều đường, không đi nhiều đường, không nhiều nhiều pháp môn, kể cả pháp hội cũng không đi. Tức là pháp hội thường hay tổ chức ở chùa chiền, ở chùa do sư làm gì, làm chủ sám, do chư tăng làm chủ sám, mà bây giờ cũng cấm luôn nữa, tức là gì, ly tăng. Đây là một cái học thuyết của một số các vị cư sĩ thì là không quy kính trọn vẹn lời Phật dạy đối với Tam Bảo. Đó là chỉ học Phật thôi, bỏ luôn cả pháp. Kinh Phật là gì? Là pháp. Kinh Luật Luận chính là gì? Là pháp. Từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, hoặc là chư Thánh Tăng, chư Thiên nói ra đã được Đức Phật ấn chứng, đó gọi là gì? Pháp. Drama. Tiếng Phạm là drama, có nghĩa là gì? Nhậm trì tự tính, quý sinh Phật giả. Đó là gì? Pháp. Chúng ta là đệ tử Phật, không học pháp, chỉ một câu A-di-đà Phật thôi, như vậy chẳng khác nào chúng ta sinh những đứa con chúng ta ra, chúng ta không cho nó đi học mẫu giáo, không cho đi học vỡ lòng, không cho đi học lớp 1, lớp đến lớp 12, không cho vào trung cấp, cao đẳng, đại học. Và chúng ta chỉ nói gì? Cần gì phải học? Chỉ cần ở nhà là gì? Theo bố mẹ, để gì? Theo chân con trâu, theo đuôi con trâu đi cày là gì? Đủ ăn rồi. Đúng thật. Chả cần phải học, chả cần biết đọc, chả cần biết viết, chỉ cần theo gì? Theo cha mẹ, theo sau con trâu đi cày cũng đủ ăn. Đúng, đủ ăn. Nhưng cả một dân tộc, cả một đất nước, cả một xã hội không ai đi học, chỉ có đi theo sau con trâu con cày, theo sau đuôi, theo đuôi con trâu để đi cày để đủ ăn. Có không? Một đất nước đó có phát triển không? Một đất nước đó đi có thịnh vượng không? Chắc chắn không. Chắc chắn không. Phật pháp chúng ta cũng vậy. Nếu trên 22.500 năm trước, nếu trên 2.500 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài thấy rằng chỉ cần một câu A Di Đà Phật, không cần tụng kinh, không cần dùng pháp hội, không cần nghe pháp, chỉ một câu A Di Đà Phật phát nguyện vãng sinh Tây Phương, và chỉ cần một câu A Di Đà Phật đi chờ niệm cho nhau là được. Còn đi pháp hội sợ ma ám vào, vong ám vào thì làm tâm ta tạp loạn. Chỉ cần một câu như vậy thôi. Xin thưa các quý vị, Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta không phải vất vả 49 năm theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, 45 năm theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó. Ngài không phải mất 49 năm. Sáng trưa chiều tối, ngày ba thời thuyết pháp giáo hóa độ sinh đều đều như vậy. Sáng thuyết pháp cho chư thiên, từ sáng sớm khi ngài còn thiền định để thuyết pháp cho chúng chư thiên và các vị Bồ Tát khắp mười phương vân tập để nghe pháp. Buổi gì? Giữa buổi sáng, từ 7 đến 9, 10 giờ thuyết pháp cho chư tăng. Đến giờ trai ngọ, 11 đến 12 giờ đi khất thực và thọ trai. Về nghỉ ngơi một chút, từ 2 giờ đến khoảng độ 4-5 giờ thuyết pháp cho hàng vua chúa quan lại tín đồ Phật tử. Và đến chiều tối lại gì? Lại thiền định để thuyết pháp độ cho gì? Chúng quỷ thần. Ngày mấy thời thuyết pháp như vậy? Nhưng bình thường thì ngày phải 3 thời thuyết pháp. Chúng ta thấy 7 ngày phải đi gì? Nhọc, mệt mỏi, mất thời gian để thuyết pháp giáo hóa độ sinh làm gì? Ngài chỉ cần bảo ai đến, ngài cũng chỉ cần một cầu A Di Đà Phật phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Mặc dù xin thưa các vị, tôi là gì, là trưởng đạo tràng Tịnh Tốc Học Hội Việt Nam, dẫn dắt cho hàng vạn Phật tử niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Nhưng mà tôi thấy gì, cái chủ thuyết, cái Phật tử đưa câu hỏi này mà là có các cư sĩ giảng bảo trước đây đạo tràng Phật tử này khoảng độ trên dưới 20 người chuyên tu tịnh độ, hay đọc dùng kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tụng kinh và niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Nhưng gần đây thì có các cư sĩ giảng và khuyên gì cũng không nên tụng kinh nữa, chỉ cần một câu A Di Đà Phật, cũng không nên gì đi pháp hội nữa, vì nói đi pháp hội sẽ bị ma ám vào, chỉ một câu A Di Đà Phật, và chỉ có được đi là trợ niệm cho người lâm chung thôi. Thì tôi xin thưa các vị, người lâm chung đó là gì, là ma đấy, thì không sợ cái người đó ám vào? Có phải ai các vị đi trợ niệm cho họ cũng được giải thoát đâu? Không phải là đi trợ niệm cứ thân mềm hơi ấm ở đỉnh đầu là gì, là vãng sinh, không phải. Cả đời người đó không biết gì Phật pháp, không tu tập gì cả, chúng ta đến trợ niệm, tất nhiên họ có công đức, thân mềm, hình tươi, ấm ở nơi đỉnh đầu. Hòa Thượng Tịnh Không nói, không phải tất cả các trường hợp đều vãng sinh. Họ sinh thiên, họ sinh lại làm người cũng được. Nhưng Hòa Thượng nói gì? Rất may mắn là gì? Họ sẽ không bị đọa trong ba đường ác. Chúng ta đến trợ duyên cho họ, trợ niệm cho họ, đấy là tốt. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, nếu nói theo gì? Phong tục văn hóa truyền thống Việt Nam chúng ta, đó là một nghĩa cử cao đẹp. Nói theo Phật giáo đó là gì? Chúng ta đi gieo một cái duyên lành rất tốt, rất thù thắng cho những người bệnh nhân đấy, cho những người sắp quá cố và vừa quá cố ấy, rất tốt. Chúng tôi nói là rất tốt. Nhưng đừng có nghĩ rằng ấy, chúng ta đến chúng ta niệm cho họ 8, 12 đến 20 tiếng đồng hồ như vậy họ về Tây Phương. Tôi nói với các quý vị, tôi lấy một cái ví dụ. Bây giờ một cô hay một cậu, con trai nó đang thất tình chẳng hạn, nó đang đau khổ chẳng hạn. Nào các quý vị đến đi, 5 người, 10 người, 20 người, 30 người đến để thay nhau trợ niệm, niệm Phật cho nó, bảo gì, nó ngồi nó khóc tu tu ở giữa, các vị vây quanh tròn nó và các vị niệm Phật cho nó 10 tiếng, 20 tiếng. Xong rồi hỏi nó xem, hết chưa? Hết phiền não vì thất tình chưa? Hết đau khổ vì thất tình chưa? Chắc chắn nó chưa. Nó chưa. Mặc dù cái câu niệm Phật rót vào tai nó có duyên đấy, nhưng mà cái tội nghiệp, cái phúc báo của nó, cái sự đau khổ của nó không thể diệt hết một lúc mà xong cả. Hay bây giờ tôi nói với các quý vị, một người họ đang bị bệnh, ví dụ họ đang đau bụng chẳng hạn, đau bụng do ăn gì ạ, ăn phải thức ăn không sạch chẳng hạn, họ đau bụng đi ngoài. Chúng ta đến, mấy chục người đến, chúng ta thay nhau để trợ niệm để người đó có thể gì? Hết cái đau bụng đi ngoài đó không? Chắc chắn không. Nhưng nếu mà là người đó là một Phật tử thuần thành, mặc dù họ khi đó thì họ không khỏi cái việc đau bụng đi ngoài đó, không khỏi, nhưng họ thấy là tâm họ an, họ thấy gì, đỡ gì, lo lắng, tâm họ an hơn, họ đỡ lo lắng, thì họ đỡ vì gì, họ cảm thấy đau thì họ vẫn đau, đi ngoài vẫn đi, nhưng mà họ gì, đỡ lo lắng, đỡ sợ sệt, có gì, có công đức, có lợi ích. Nhưng mà đừng có nói rằng chúng ta thì đến làm như vậy mấy tiếng đồng hồ là gì, họ được vãng sinh ngay, không có đâu. Thế nào là trợ niệm? Chúng ta hiểu thế nào là trợ niệm? Trợ tức là gì? Là trợ giúp. Chúng ta đem câu Phật hiệu để trợ giúp cho họ được. Họ được gì? Họ được tĩnh tâm. Họ giữ được cái gì? Cái tâm nguyện, tín nguyện hạnh mà trước đây họ quy tam bảo, họ học pháp môn tịnh độ, họ niệm A Di Đà Phật để cầu nguyện vãng sinh. Nay thân thể của họ thì đối trước cái cảnh gọi là sinh ly tử biệt, thập tử nhất sinh đó, thường là họ lo lắng, họ sợ sệt, họ bồn chồn, họ đau khổ, họ tiếc nuối. Nay chúng ta đem câu Phật hiệu khuyên bảo họ hãy buông tất cả đi, hãy nhớ đến hành nguyện vãng sinh của mình, và hãy nhớ rằng gì, nếu nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện vãng sinh A Di Đà Phật sẽ đến tiếp rước gì, sẽ tiếp rước bạn. Bạn hãy gì, hãy buông tất cả, gia đình, con cái, chồng con, tiền tài của cải vàng bạc bây giờ không giải quyết được gì nữa, vì bạn đã bị một gì, thân thể của bạn đang bị một căn bệnh rất nặng, vô phương cứu chữa. Vậy hãy buông tất cả, để lại sau lưng tất cả, để nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Đó là giải pháp duy nhất, biện pháp tốt nhất đối với gì, với bạn bây giờ. Không còn phương pháp nào hơn. Nếu còn phương pháp hơn, người thân và gì, và bạn bè chúng tôi đã giúp bạn được rồi. Nhưng bây giờ không còn nữa. Vậy một phương pháp tốt nhất, đó là niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Người đó, bệnh nhân đấy, họ thấy lời dạy của chúng ta là đúng, lời khai thị của chúng ta là gì, là đúng. Họ không còn một phương thức nào có thể gì hơn, đó là gì, chấp nhận A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Lúc đó chúng ta niệm cho họ mới gì, mới được, đó mới có cơ hội đấy nghiệp vãng sinh, đó mới có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được, các quý vị. Cho nên á, ở đây chúng tôi vừa qua đi họp, nghe thấy các quý thầy, đặc biệt là các khu vực Tây Nguyên, vì chúng tôi làm ở cái Ban Nguyện Phật Tử Trung ương mà phụ trách cái mảng văn phòng nữa, cho nên là các thầy sau khi mà đi chưa ra mắt, hoặc trong cái lúc chờ đợi các nói chuyện với nhau, biết chúng tôi ở miền Bắc, lại biết tôi là gì, trưởng đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam nữa. Các thầy khi biết tôi như vậy, các thầy nhìn tôi bằng con mắt, thầy có tu giống thầy mấy thầy tu theo tịnh độ ở trong Đà Lạt không? Hay là tu theo mấy đạo tràng tịnh độ ở ngoài miền Bắc không? Đặc biệt là thầy trưởng ban trị sự Phật giáo, xin lỗi, trưởng ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh Gia Lai. Và hai ba cái tỉnh nào đằng trong hôm đấy tôi không nhớ rõ, nhưng mà mấy thầy ngồi với nhau. Khi nghe tôi nói là biết là tôi chuyên tu về tịnh độ. Các thầy hỏi tôi là có giống với một vài đạo tràng của mấy thầy ở trong gì, trong Đà Lạt không? Trong khu vực Lâm Đồng không? Và có giống mấy đạo tràng Phật tử ở ngoài phía Bắc không? Chủ thuyết về gì ạ? Là Phật tử không cần phải đến chùa không? Chỉ cần tu ở nhà và không cần phải học giáo lý nữa không? Không cần phải thân cận chư tăng nữa không? Và chỉ cần các Phật tử thành lập lên các đạo tràng, đi đến cộng tu với nhau, chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật, không cần tụng kinh, nếu có tụng kinh chỉ một bộ kinh duy nhất là kinh Vô Lượng Thọ không? Và đề cao cái vấn đề đi chợ niệm, nói rằng đi chợ niệm thân thể mềm mại đầu ấm là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, và vỗ tay đông đốp với nhau được vãng sinh được không? Thế tôi cười, tôi bảo các thầy nghĩ con thế nào. Thế có một thầy bảo là chúng con nghe thấy thầy giảng rất nhiều ở trên YouTube, trên các trang mạng xã hội, cũng như là ở trong cái trang web của nhà chùa, chúng con cũng theo dõi, chúng con thấy rằng chắc thầy không phải là một con người như thế. Thế tôi mới nói là bạch các quý thầy, nếu con là một con người như thế, hôm nay con được ngồi đây với các quý thầy hay sao? Con có thể được ngồi đây với các quý thầy hay sao? Chắc chắn là không. Vì nếu con là một gì? Một tu sĩ, là một vị tăng, một vị chức sắc trong giáo hội, mà đi khuyên các Phật tử là gì? Là ly tăng, ly giáo hội để chỉ thành lập các nhóm ở đạo tràng và không tụng kinh, không nghe giảng, không thân cận chư tăng, chỉ có ở trong các đạo tràng của mình nhé, và gì, và tu, và có người sắp chết và có người chết đi chợ niệm giúp đỡ cho nhau, thế là vỗ tay bảo thân thể mềm mại hơi ấm là vãng sinh. Không có. Chắc chắn là nếu mà con là người như vậy, hôm nay con không có mặt ở đây. Và các thầy xong qua nói chuyện, qua cho nói chuyện lại, các thầy mới bức xúc, các thầy bảo rằng đó, năm 2016 thầy trưởng ban nhóm Phật tử của cái tỉnh tỉnh đó, thầy nói với tôi này, năm 2016 chính con là người đứng lên, con bảo lãnh cho một cái đạo tràng Tịnh Độ ở miền Bắc đi vào đây á, để vào tỉnh của con á, để truyền bá, để giảng các phương pháp trợ niệm để cho các Phật tử ở trong tỉnh con này, vì các tỉnh con nó cũng có rất nhiều các nhóm đạo tràng nhỏ tu tập ở tại gia, và cũng chủ yếu là gì, ly tăng, tức là không tới chùa, không tới chùa tức là ly tăng luôn, không cần nương vào tam bảo nữa, mà chỉ cần gì, thậm chí không cần nương vào gì pháp bảo nữa, không học kinh, không đọc kinh, tức là không cần nương vào pháp bảo nữa, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi. Bảo ai dạy như thế? Bảo Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế. Tôi cười cho bảo không, Hòa Thượng Tịnh Không không dạy như vậy. Nếu Hòa Thượng Tịnh Không mà dạy như vậy á, thì các vị xem thôi nha, đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, ngày rằng đủ các loại kinh sách của nhà Phật. Kim Cương, Kinh Kim Cương ngài dạy này, Kinh Địa Tạng ngài dạy này, Kinh Lăng Nghiêm ngài dạy này, Kinh Lăng Nghiêm chuyên về thiền ngài dạy, Kim Kim Cương cũng chuyên về thiền ngài dạy, và các giáo lý căn bản ngài cũng dạy. Chỉ có mấy năm gần đây ngài mới dịch, ngài chuyên sâu về giảng về Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, khoảng độ tầm trên 10 năm nay ngài chuyên giảng một bộ kinh đó. Còn trước đây đó, các bộ kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa ngài đều có thể giảng, Kinh A Hàm ngài cũng giảng, thậm chí là gì, tôi còn được nghe ngài giảng cả kinh gì ạ, Kinh Thánh. Ngài giảng cả Kinh Thánh về đạo gì, đạo Tin Lành. Ngài giảng cả Kinh Thánh về đạo Hồi. Ngài đến giảng kinh gì, Kinh Thánh của đạo Hồi ở tại nhà thờ của đạo Hồi. Ngài giảng kinh gì, Tân Ước Cựu Ước ở tại nhà thờ của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Vậy mà bây giờ là gì, các Phật tử, các một số các Phật tử, các cư sĩ chụp mũ cho là gì, Hòa Thượng giảng chúng ta nhất môn thâm nhập, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi không được gì, được tu tạm. Không hiểu, không hiểu ý của Hòa Thượng này. Kể cả vị tăng nào mà chỉ nghe thêm một cái đoạn, hay là nghe thêm một quãng đời lúc về gì, tuổi cao của Hòa Thượng khoảng độ chục năm nay, Hòa Thượng giảng về bộ Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng chỉ tán dương khen ngợi về bộ Vô Lượng Thọ, và cũng chỉ cho là chỉ cho mọi người, cho Phật tử, cho đạo tràng mình chỉ có được tụng một bộ Vô Lượng Thọ thôi, đó gọi là nhất môn thâm nhập, không được học cái gì khác nữa, cũng không được đi đến chùa khác để thân cận các sư khác, sợ rằng là gì, là các Phật tử của mình học tạp. Sai, rất sai. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài nói là ngài khuyên các Phật tử gì, bất cứ ở nơi đâu có đạo tràng mới, có chư tăng gì lên để học giảng kinh, các vị pháp sư, các vị tân pháp sư mới lên học giảng kinh, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta nên đến đó để gì, để tùy ý, để làm cho đạo tràng trang nghiêm, để thính pháp, để làm, để tùy ý, để làm cho đạo tràng trang nghiêm. Cho nên chúng ta thấy các kinh điển của Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thuyết kinh, chư Phật thập phương, mười phương chư Phật và chư Bồ Tát thì mười phương vân tập về thế giới Sa Bà, chúng ta để làm gì? Để cho đạo tràng của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Sa Bà này được trang nghiêm. Đó chính là thường pháp của chư Phật, đó chính là sự tùy ý của gì, của chư Phật chư Bồ Tát. Nay ta không vậy, tại sao ta lại đi cấm Phật tử của mình là không được đến đạo tràng khác, không được đến nghe các quý thầy giảng kinh khác? Cho đi nghe. Tôi đây gì, đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, của vị chùa Khai Nguyên chúng tôi đây, khuyến hóa, khuyến khích các Phật tử đi thăm và đi chiêm bái, đi đỉnh lễ, đi cúng giảng, đi thân cận các vị pháp sư, các vị gì, hòa thượng, các vị thượng tọa, đặc biệt là nơi đâu có pháp hội, nơi đâu có gì, có bài, có các quý thầy đến giảng, chúng tôi khuyến khích các Phật tử đến nghe. Có điều kiện thì cũng giảng, không có điều kiện thì đến gì, để tùy hỷ, để thính pháp, để làm cho đạo tràng trang nghiêm. Đối với Phật tử của chúng tôi như vậy, luôn luôn khuyến khích như vậy, khuyến hóa như vậy. đâu có phải của mình đâu mà mình giữ. Mà mình muốn giữ, mình không có phúc báo thì giữ không được. Không có phúc, không có đức, không có trí tuệ, không có đạo hạnh, không có giới phẩm thì giữ không được. Đó. Cho nên ở đây Phật tử nói rằng là kể cả pháp hội cũng không nên đi. Thế hỏng rồi. Tu theo gì? Xưng là gì? Là đệ tử tu theo tịnh tông của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không là người gì? Khuyến hóa tăng ni Phật tử trẻ trên toàn thế giới tổ chức pháp hội, đặc biệt là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Nay nói là mình là đệ tử, xưng là mình là đệ tử tục gia của Hòa Thượng. Hòa Thượng khuyến khích là tăng ni trẻ trên toàn thế giới, ai mà làm được pháp hội Trung Phong, ngài gì? Ngài nói rằng ngài dùng tất cả tấm lòng thành kính để đỉnh lễ vị đó, mặc dù chưa một lần gặp mặt, nhưng ở trong gì? Trong sâu thẳm tạng thức, A Lại Gia thức và Phật tính của ngài, ngài cung kính, đỉnh lễ, tán dương, khen ngợi vị tăng ni ấy. Chúng ta theo đối Phật tử. Hòa Thượng bảo là phải nên đến để tùy hỷ, để thân cận, để cúng dường, để làm cho đạo tràng, để làm cho pháp hội đấy được gì? Được trang nghiêm, được thanh tịnh. Đó chính là gì? Phật pháp hưng thịnh vậy. Làm cho Phật pháp hưng long vậy. Tăng khen tăng thì làm cho Phật pháp hưng long. Đạo tràng này hòa hợp thanh tịnh với đạo tràng kia để cùng nhau hoằng pháp, cùng nhau đem ánh sáng của Đức Phật đến với những người chưa đủ duyên, chưa có niềm tin với Phật pháp. Đó chính là gì? Làm cho Phật pháp hưng thịnh vậy. Cho nên nếu một Phật tử mà nghe cái vị cư sĩ nào mà khuyên chúng ta thì không nên tụng kinh, không nên nghe pháp, không nên gì đi dự pháp hội, vì đi dự pháp hội là sẽ bị vong nó ám vào mình như vậy, tốt nhất đừng bao giờ nghe vị đó giảng nữa. Vì sao? Vì vị đó đi sai pháp rồi. Xưng là đệ tử tu theo pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không mà không hiểu được lời của thầy tổ mình giảng như thế nào. Hôm tôi đi họp buổi lễ ra mắt ban dẫn Phật tử Trung ương ở trong thành phố Hồ Chí Minh, khi các quý thầy rất bức xúc để chỉ trích một cái đạo tràng ở ngoài Hà Nội chúng ta, ở miền Bắc chúng ta, đi vào trong kia tổ chức xong rồi thì xong rồi một cái thì bắt đầu là quay ra là sau này chủ thuyết là gì? Cũng ly tăng. Khi mà tăng chúng ở trong đó chấp nhận cho sinh hoạt đạo tràng rồi một cái thì là chủ thuyết là gì? Ly tăng. Cũng chủ thuyết là gì? Không phải không đi nghe kinh, không ra chùa tụng kinh nữa, không ra chùa làm công quả nữa, mà chỉ cần ở nhà chuyên tu một câu A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chờ Phật đến đón đi. Xin thưa các quý vị, tôi khẳng định rằng A Di Đà Phật sẽ không đón những người đó, mà thiên ma ba tuần sẽ giả A Di Đà Phật đến đón những người đó. Vì sao? Vì chúng ta làm, cái gốc của chúng ta làm là gì? Làm trái với lời Phật dạy thì không bao giờ Phật lại đến đón chúng ta. Vị thầy của chúng ta đó là gì? Là bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bảo là gì? Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Hòa Thượng bản sư của chúng ta là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, khuyên chúng ta là gì? Quy kính Tam Bảo. Hòa Thượng khuyên chúng ta gì? Nên làm các pháp hội, đặc biệt là pháp hội Trung Phong, để độ âm độ dương. Để giáo hóa cho gì? Những người, những chúng sinh còn cang cường, khó độ, chưa tin vào Tam Bảo. Vậy mà nếu mà gì? Chúng ta thì ai ai cũng ở trong đạo tràng của mình để tu, không ai đến pháp hội, không đến chùa nữa, thì làm sao có đạo tràng trang nghiêm? Làm sao có đạo tràng thanh tịnh để cho gì? Những người khó hóa độ, họ được độ thoát. Không ai đến chùa nữa. Ngôi chùa chỉ có gì? Một vị sư và vài bà vãi quét lá đa ở trong chùa thôi. Phật pháp có hưng thịnh không? Chắc chắn không. A Di Đà Phật nếu ngài vẫn đến tiếp rước những cái người Phật tử tu theo con đường tu theo một cái ly tăng ly tự như vậy mà tu A Di Đà Phật vẫn đến tiếp rước á, thì chắc chắn không có một lý nào, vì rước hết những cái loạt người đó khiến cho Phật pháp gì bại hoại ở nhân gian này vậy. Vì có ai đến chùa nữa đâu, những vị đó vãng sinh rồi, chẳng ai đến chùa, chẳng ai tiếp nối nữa hết. Cho nên A Di Đà Phật không bao giờ làm điều đó, chắc chắn rồi các quý vị. Cho nên thì giáo pháp của Đức Phật là phải được tiếp lửa, phải được truyền nối từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thế hệ khác lại sang thế hệ khác nữa, cứ như vậy tuần tự mà truyền. Vậy nay chúng ta không học kinh, không tụng kinh, chỉ một câu A Di Đà Phật, chúng ta chết chúng ta vãng sinh đi rồi thì còn ai là người truyền nữa? Không ai truyền nữa, chúng sinh sẽ mê mờ, sẽ đi vào chỗ màn đêm đen tối vô minh, không có chính pháp xoay đường. Nghe pháp, nghe hòa thượng giảng là phải hiểu. Cho nên tôi ở trong kia lúc ngồi chơi với các quý thầy trong kia một chút, tôi nói chuyện con đã sang tận nơi pháp hội của hòa thượng Tịnh Không ở Hồng Kông, tu một tuần ở bên đó. Con đã cũng nghe pháp của hòa thượng giảng từ năm 2012 đến nay. Hòa thượng không bao giờ chủ thuyết là gì? Là không cho tăng ni và Phật tử học các bộ kinh khác. Nhưng hòa thượng nói là khi học bộ kinh nào thì nên gì ạ? Nên học cho gì ạ? Cho thuần thục bộ kinh đó. Ví dụ hòa thượng khuyên các Phật tử học bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, thì nên gì? Chuyên sâu, chuyên tâm vào bộ đó. Bao giờ thì mình học và hành được chuyên được sâu rồi thì mình có thể chuyển bộ kinh khác được. Ví dụ như hòa thượng giảng kinh Địa Tạng, hòa thượng gì tán dương khen ngợi về kinh Địa Tạng, hòa thượng nói gì bất cứ ở đạo tràng nơi đâu tôi giảng, các vị về nghe lại mà xem, đây là lời hòa thượng giảng ở trong kinh Địa Tạng. Hòa thượng giảng gì bất cứ ở đạo tràng nơi đâu tôi xây dựng, tôi mở mang, thì cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Các vị nhớ nhé, cái lời khẳng định của hòa thượng là gì? Nhất định phải là kinh Địa Tạng, đâu có phải là kinh Vô Lượng Thọ, hay đâu có phải là kinh Lăng Nghiêm. Hòa thượng nói là nhất định phải là kinh Địa Tạng, có nghĩa là bất cứ đạo tràng nơi đâu hòa thượng mở ra, ví dụ ở Úc Châu, ở Mỹ, ở Canada, ở Hồng Kông, ở Đài Loan, vân vân, nơi nào có đạo tràng của ngài mới thì cái bộ kinh đầu tiên ngài giảng đó là bộ kinh Địa Tạng. Nên chúng ta thấy mấy năm gần đây, từ năm hòa thượng trên 80 tuổi thì hòa thượng ấy cũng ít đi lại ở các nước trên thế giới. Hòa thượng chuyên nhập thất và chuyên sâu ở trong phòng để giảng một ngày mấy tiếng, thì hòa thượng chuyên giảng về kinh Vô Lượng Thọ, thì hòa thượng gì, đương nhiên hòa thượng tán dương khen ngợi và khuyến khích mọi người trì tụng Vô Lượng Thọ. Còn trước đây khi hòa thượng giảng Địa Tạng thì hòa thượng gì, tán dương khen ngợi và khuyến khích mọi người thọ trì đọc tụng và làm theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Đó, cho nên khi nghe chúng tôi nói như vậy và các quý thầy ở trong kia nói gì, vậy mà các Phật tử cứ nói gì, hòa thượng nói là không cần phải học kinh, mà nếu có học chỉ học một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, và chỉ thì niệm một câu A Di Đà Phật thôi để cầu vãng sinh, không cần phải học kinh khác. Tôi bảo các thầy chỉ nghe người ta nói, nhưng đây là gì, con nghe người ta giảng, nghe hòa thượng giảng và đã từng đọc và nghiên cứu rất nhiều những bài, nghe và đọc nghiên cứu rất nhiều bài giảng và những sách hòa thượng viết rồi. Hòa thượng giảng cả Hoa Nghiêm, giảng cả kinh Hồi giáo, giảng cả kinh gì, kinh của Thiên Chúa giáo, đâu có phải là chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ đâu các quý vị. Và tôi nói các thầy không tin có thể vào mạng search ra mà xem, hòa thượng thì có hàng trăm hàng nghìn hàng vạn bài giảng, giảng được rất nhiều bộ kinh, bộ kinh nào hòa thượng cũng giảng được đó. Vậy mà bảo hòa thượng không học sao? 10 năm học với ngài Lý Bỉnh Nam, chỉ có học và học giảng thôi, học để giảng, để làm pháp sư. Đó, cho nên ở đây Chốt lại cái câu hỏi thứ hai của Phật tử này thì thầy nói là sai. Đọc xong thầy nói gì là sai luôn, không cần một giây suy nghĩ, sai. Vì sao thầy không cần một giây suy nghĩ mà vẫn biết nó là sai? Vì bản chất nó là sai. Sai với gì? Sai với bản ý của Phật. Sai với giáo lý của gì? Của Phật Đà. Cho nên nếu mà Phật tử, đạo tràng của Phật tử hoặc là bất cứ đạo tràng nào hoặc Phật tử nào mà tu theo cái cách như vậy, ly tăng chỉ cần ở nhà mà một câu A Di Đà Phật và đi chờ niệm cho nhau để chờ vãng sinh nhá. Tôi khẳng định A Di Đà Phật không tiếp rước như người đấy, mà thiên ma ba tuần giả A Di Đà Phật để rước người đó đó. Các vị muốn minh chứng lời tôi nói sai hay nói đúng, hãy nhìn vào cái sự tu tập của các Phật tử ấy. 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm. Chỉ một câu A Di Đà Phật mà tu theo như vậy, hết sân chưa? Chưa hết sân. Chưa hết sân, mà chưa hết sân có nghĩa là gì? Mình học pháp chưa đúng vậy. Mình tu tâm gì chưa chuẩn vậy. Cái tâm của mình chưa điều phục được thì làm sao điều phục được tâm của chúng sinh? Các vị nghĩ xem. Cái tâm của cái vị đi chờ niệm đó còn tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ đầy rẫy ra đó thì làm sao có thể cảm hóa và điều được tâm của gì? Của người khác. Không có. Mình tu sai. Mình tu sai pháp. Một câu A Di Đà Phật đúng. Rất đúng, một câu A Di Đà Phật là được vãng sinh. Nhất tâm như vậy là được vãng sinh. Nhưng điều quan trọng chúng ta phải hiểu thế nào là một câu A Di Đà Phật. Cả đời học và nghiên cứu và trì niệm một câu A Di Đà Phật để hiểu đúng được nó, đúng được bản chất của câu A Di Đà Phật không phải gì dễ đâu các quý vị. Không phải dễ. Cho nên á, ở đây thầy khuyên đạo tràng này là thôi, đừng có nghe mấy cái vị cư sĩ giảng cái kiểu như thế nữa, các quý vị sẽ đi vào đường tà hết đó. Sau này đi vào trong A Tỳ địa ngục á, thì không phải là Tây Phương Cực Lạc đâu, chắc chắn đấy. Vì sao mình đi sai đường mà cứ nghĩ là gì mình đang đi đúng? Nhất tâm niệm Phật nhưng phải nghe pháp, phải hiểu pháp, phải giữ được tín nguyện hạnh cho kiên cố. Chúng ta có thể thân thừa hằng hà sa số chư tăng, gần gũi gì, nghe gì, vô lượng gì, chư Phật, chư tăng, chư Bồ Tát thuyết pháp, nhưng tâm của chúng ta vẫn không động, nguyện của chúng ta vẫn không đổi, ý của chúng ta vẫn gì, vẫn không rời, vẫn một câu A Di Đà Phật để cầu vãng sinh Tây Phương, đó mới là người học Phật chân chính. Nghe tất cả pháp, nghe để làm cho tâm chúng ta sáng ra, nghe để gì ạ? Nghe để trợ tiên chính pháp của Đức Phật, nghe để hộ trì Phật pháp. Nhưng pháp môn tu của chúng ta, tu gì thì tu, đều hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất cả các việc thiện việc lành chúng ta đều hồi hướng trang nghiêm về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghe đạo tràng ở đâu tổ chức pháp hội, chúng ta đến để tùy hỷ, để làm cho đạo tràng trang nghiêm lên. Không cứ chúng ta đến là phải có tiền cúng dường mới là đến dự pháp hội đâu, không cần thiết. Chúng ta đến, chúng ta có mặt, chúng ta ngồi đó, đáng nhớ đến đó thì còn chống một cái ghế, chống 10 cái ghế, chống 100 cái ghế, chống 1000 cái ghế. Có một người đến thì một cái ghế chống được lấp, thêm một Phật tử vào. 10 người đến thì 10 người thì lấp thêm cái và 10 ghế chống của Phật tử, cái 10 ghế chống đó vào. 1000 người đến thì 1000 người lấp 1000 cái ghế chống đó vào, đạo tràng chắc chắn trang nghiêm. 1000 người, 1000 cái tâm của Phật tử đó, nhất tâm để A Di Đà Phật, làm cho cái tiếng niệm Phật, làm cho cái đạo tràng đó thanh tịnh, tiếng niệm Phật long trời lở đất, tiếng niệm Phật làm cho ma vương quỷ sứ kinh hồn bạt vía, tiếng niệm Phật làm cho 10 phương chư Phật hoan hỉ, đồng gì phóng tướng lưỡi dài rộng tán dương khen ngợi, phóng đại quang minh chiếu xuống pháp hội tiếp rước chúng sinh, công đức vô lượng. Tại sao không làm? Tại sao chúng ta lại đi nghiêm cấm mà bảo chỉ có được đi chờ niệm thôi, Còn đi pháp hội như vậy là ma nó ám vào. Không đúng. Đó, sai đấy. Sai, bỏ đi. À, tất nếu có trong nhà các Phật tử này còn có những băng đĩa giảng hay những quyển sách vị cư sĩ này viết đó, tốt nhất là gì? Đem bỏ đi. Đem đốt đi. Nếu không đem đốt thì mang vào chùa để thầy đốt cho. Tội thầy chịu, phúc thì các quý vị hưởng. Mà chắc chắn không phải tội. Chúng ta đốt đi những cái gì? Phi pháp, những cái lời giảng phi pháp, những bài viết phi pháp của một số các vị cư sĩ chưa học, đã cho mình gì? Đã biết. Chưa chứng, nghĩ rằng mình đã chứng. Thay chư tăng lên tòa giảng, giảng nhăng giảng cuội khuyên các Phật tử đi sai đường lạc lối như vậy, chắc chắn không phải tội đâu mà lo. Đó. Nếu các vị sợ cứ mang đến đây thầy hóa cho. Đó, cho nên đấy thì cái câu thứ hai thầy xin trả lời như vậy. Sang câu thứ ba, Phật tử hỏi: con kính bạch thầy, con là Lương Thị Thoa, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa. Lần đầu tiên con về chùa thầy, con rất ngưỡng mộ, nhưng không hiểu sao cứ vào khóa lễ là người con ớn lạnh, đổ mồ hôi, buồn ngủ, không tụng kinh được. Năm 2015, con có con trai là Nguyễn Văn Đồng, cháu sinh năm 1993, bị mất tai nạn. À, có phải vong con trai con theo không ạ? Con xin thầy chỉ giáo giúp con ạ. Con Phật tử ở Thanh Hóa nói rằng mỗi khi về chùa thì rất là hoan hỉ, nhưng mà mỗi khi vào tụng kinh thì thấy người ớn lạnh, đổ mồ hôi và buồn ngủ, không tụng kinh được. À, có một cậu con trai sinh năm 1993 và tai nạn mất năm 2015. Phật tử hỏi rằng cái hiện tượng như vậy có phải là con trai không, vong linh của con trai không? Chắc chắn là không. Phong linh của con trai thì chắc chắn không bao giờ làm cho Phật tử ớn lạnh và đổ mồ hôi và buồn ngủ như vậy cả. Mà đây oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ nó phá. Nó không muốn cho mình tu phúc tu thiện. Không muốn cho mình tụng kinh niệm Phật, lễ Phật để tạo phúc, để hồi hướng, để cầu siêu cho gì? Cho con trai. Cầu siêu tri ân báo ân các cụ lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ. Không muốn cho mình được học Phật để tỏ rạng tâm tính của mình, để minh tâm kiến tính, để trở thành một Phật tử thuần thành, để là một con người có thể giải thoát ngay trong một đời này. Đây là oan gia trái chủ. Cho nên Phật tử này cần phải dụng tâm tinh tiến. Mỗi khi nghe người khó chịu như vậy, cần phải dụng tâm tinh tiến, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát phóng quang gia hộ cho, tiêu trừ nghiệp chướng cho. À, mình nhất tâm cầu nguyện như vậy thì sẽ được linh cảm ứng. Và Phật tử này cũng nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở tại gia nhà mình để hồi hướng cho oan gia trái chủ và lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ nhà mình, cũng như vong linh của con trai sớm được siêu thoát. Hồi hướng cho chư vị thần linh ở bản cảnh, bản xứ, ở nơi gì? Nơi đất cát, nhà cửa, khu vực nhà mình ở được tăng phúc, tăng thọ. Các ngài sẽ rất hoan hỉ. Hồi hướng cho Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, các ngài là người hộ trì cho mình, cũng được tăng phúc tăng thọ. Đem công đức ấy để sám trừ tội chướng vô thủy kiếp trước của mình đã gây nên. Và ngoài ra vị này cũng nên gì? Nếu mà tụng kinh mà buồn ngủ thì gì? Lễ Phật. Đứng lên lễ Phật. Có thể học cái lễ Phật y học của thầy giảng ở trong thì trong xem cái trong trang web, hoặc là hôm nào ra chùa để thỉnh lấy cái đĩa CD đó về mà mở học lễ cho đúng như vậy, thì sẽ chữa được cả bệnh buồn ngủ, cả cái bệnh gì ớn lạnh, hay cả bệnh đổ mồ hôi nữa, chữa được hết. Nếu mà đi học đúng cách chữa được các bệnh ấy. Nếu mà đi học rất tốt, thậm chí chữa được rất nhiều những căn bệnh như là xương khớp, bệnh đau khớp, rồi bệnh đau lưng, rồi thậm chí có thể nói rất nhiều những bệnh. Nhưng mà Phật tử phải, thậm chí bệnh ung thư thì cũng có thể khỏi. Pháp sư Đạo Chứng ở bên Đài Loan, ngài khỏi bệnh ung thư chính do cách lễ Phật y học này. Ngài đã đi bệnh viện ở Pháp, ở Cuba, rồi ở Nhật Bản đều không khỏi. Và sau này ngài xuất gia, ngài nhất tâm niệm Phật, vì trước đây ngài là trưởng khoa bệnh viện ung bướu của Đài Loan, cho nên á ngài mới kết hợp cái phương pháp là gì? Lễ Phật y học, và ngài đã chữa khỏi được căn bệnh ung thư, và ngài cũng giúp được cho rất nhiều vì căn bệnh ung thư được khỏi bệnh bằng cách lễ Phật y học. Cho nên á các vị Phật tử hoặc các vị thiện nam tín nữ, nếu ai có bệnh ung thư mà đặc biệt giai đoạn đầu, kể cả ung thư ác giai đoạn đầu mà họ nó chưa đến nỗi mà mệt nhọc phải nằm rên khừ khừ trên giường bệnh á, thì giới thiệu cho họ nghe cái bài giảng ở trên mạng cóp về cho nghe, hoặc là tìm mua cái quyển sách mà đọc quyển sách gì, Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng. Quyển Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng, đọc và thực hành. Còn cái phương pháp lễ các phương pháp lễ nếu là Phật tử ở trong đạo tràng thì, hoặc là kể cả không phải đạo tràng thì các Phật tử thì nên vào trang web của chùa Tản Viên xem cái, ở xa thì xem cái gì, lễ Phật y học của chùa Tản Viên. Thầy cũng đã nghiên cứu thêm và có những cái tính toán thêm vào đó, cái phương pháp lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng, có nghĩa là thêm ra. Các vị lễ thì lễ ba lễ là đúng niệm đúng một tràng 108 biến câu Phật hiệu A Di Đà Phật đó. Các vị lễ đúng ba lễ, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, ba lễ thì tượng trưng cho lễ đầy đủ ba ngôi tam bảo, tức là chúng ta thì niệm vừa đủ 108 câu Phật hiệu A Di Đà Phật ở trong đó. Mà 108 câu Phật hiệu trong kinh Phật nói là con người ta có 108 kiết sử phiền não. Vì sao như cố tràng á, mà chúng ta thấy các sư ở Việt Nam chúng ta, các Phật tử Việt Nam chúng ta và những các quốc gia theo Phật giáo Đại thừa đeo cái cố tràng ở trên cổ này thường là 108 hạt. Vì sao lại 108 hạt? Vì 108 hạt khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt như vậy, với cái tâm nguyện và với cái công đức niệm Phật đấy, và với quang minh thần thông của gì, của A Di Đà Phật đấy, thì gia trì cho và gì sẽ tiêu trừ được một kiết sử phiền não. Vậy 108 hạt tràng trong cái chuỗi tràng đó để tiêu trừ đi 108 kiết sử phiền não gốc của gì, của chúng sinh. Chứ không phải là tự nhiên là chúng ta thấy cố tràng lại là 108 hạt đâu các quý vị. Cho nên ở đây thầy cũng gì, thay vào cái niệm lần tràng là chúng ta niệm 108 câu Phật hiệu, lễ đủ ba lễ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ba lễ xong bằng 108 câu Phật hiệu để tiêu diệt, tiêu trừ đi 108 kiết sử phiền não. Và cái cách lễ điều thân trong khi lễ thì nên nghe ở trong cái bài giảng ấy, nghe trong hướng dẫn rất cụ thể ấy, mà các quý vị Phật tử lễ bệnh ung thư cũng có thể khỏi. Còn nếu mà không khỏi á thì chúng ta cũng tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không á, tu theo phương pháp đó thì sau khi bị bệnh á, chúng ta mất đi thần thức có thể đọa trong ba đường ác hoặc mang mang không biết lối nào để về. Nhưng chúng ta tu theo pháp môn ấy, lễ Phật đi học ấy, nếu bệnh không khỏi thì khi mất chúng ta thì ít nhất là cũng đỡ đau đớn, thậm chí có người không còn đau đớn nữa, vẫn mất, vẫn ra đi. Vì tấm thân gì, Đức Phật nói có sinh, có già, có bệnh và có chết. Nay có bệnh rồi thì đương nhiên nó phải có gì, có chết. Nhưng chết về thân, không chết về tâm. Thân chúng ta mất đi, thuận theo lý vô thường, sinh lão bệnh tử. Nhưng tâm chúng ta thì không mất đi, không bị rơi vào trong sự đau khổ, vòng xoáy của lục đạo luân hồi, mà tâm chúng ta thì đi về với Phật. Đấy nghiệp vãng sinh, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà nếu chưa được vãng sinh, chưa đủ phúc để vãng sinh, thì chúng ta ít nhất cũng không bị đọa trong ba đường ác nữa, được sinh lại làm người, được gặp Phật Pháp, hoặc sinh lên các cõi trời để gặp Phật Pháp và tu tập cho đến ngày thành đạo, không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ bị đọa trong ba đường ác đạo nữa. Đó cho nên giữ được cái tín tâm kiên cố mà lễ Phật y học, công đức vô lượng, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng và phiền não chướng. Đấy nghiệp vãng sinh một đời. Rất tốt. Nếu mà phúc còn, mệnh còn đó, bệnh ung thư khỏi ngay. Một thời gian sau bệnh ung thư khỏi, bệnh tiền rối loạn tiền đình khỏi, bệnh thấp khớp khỏi. Rất nhiều những căn bệnh khỏi được. Các quý vị cứ thực hành đi, rồi các quý vị sẽ biết lời thầy nói là giả hay là gì, là thật. Nếu còn nếu trường hợp mà mệnh hết, chúng ta nhẹ nhàng ra đi, thần thức về với Phật, về với các cõi trời, các cõi người, chứ không bị đọa trong ba đường ác bởi sự đau khổ, sự lo lắng và sự ưu tư phiền não nữa. Đó. Các anh xin giới thiệu thêm như vậy. À, vì vậy mà khuyên Phật tử này là nên, là nếu buồn ngủ khi tụng kinh buồn ngủ thì nên lễ Phật y học. À, và các Phật tử bị bệnh cũng có thể, hoặc thiền nam tín nữ bị bệnh nặng cũng có thể, còn lễ Phật y học được thì nên lễ Phật y học. Không lễ Phật y học được thì trì niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát cũng có công năng tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, sớm chứng Bồ Đề. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, thưa thầy, hiện nay con thấy có các bậc cha mẹ rất là quan tâm tới tuổi tác của các con khi lập gia đình, nhất là khi đi xem các thầy bói nói là hai tuổi này không hợp nhau, dính vào cung tuyệt mệnh, một trong hai người phải chết, hay là có khi hai mệnh lấy nhau thì sớm bỏ nhau, hoặc không làm ăn được, nghèo khổ suốt đời, dẫn đến các bố mẹ về lo âu, phiền não, có gia đình còn ngăn cấm, cản phá không cho các cháu đến với nhau. Xin thầy cho con hỏi, em gái con sinh năm 1995, hiện nay đang yêu một người tuổi sinh năm 1989. Con xem trên mạng nói hai tuổi này nằm trong tứ hành xung, liệu như vậy có đúng không ạ? Mong thầy khai thị cho chúng con về việc này và phải làm như thế nào. Thầy khuyên Phật tử này nên đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Nên đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay là Làm Chủ Vận Mệnh, tùy theo cách dịch của các tác giả, nhà dịch thuật đó, thì sẽ biết được chúng ta nên làm gì. Ở trong Phật giáo chúng ta không chú trọng cái vấn đề vận mệnh hợp hay là gì, hay là không hợp, mà Phật giáo chúng ta thì chú trọng cái vấn đề nhân quả. Anh gieo nhân nào thì anh sẽ được gặt quả đấy, anh sẽ được thu hoạch quả đấy. Anh trồng nhân xấu thì quả báo ác chắc chắn sẽ đến với anh. Còn anh gieo nhân tốt, nhân lành, nhân thiện thì chắc chắn gì, cuộc đời này sẽ tốt đẹp đến với anh. Chúng ta thấy nếu mà cứ như theo phong thủy hợp mệnh mà giàu sang, mà phú quý, mà sống trường thọ, thì xin thưa với các quý vị, trên đời này á, đất nước này không phải lập ra tòa án về gì ạ, để một cái mảng chuyên dành cho cái vấn đề ly hôn, các đôi các cặp ly hôn làm gì cả. Vì hợp mệnh thì làm gì mà có chuyện mà cãi nhau mà bỏ nhau nữa. Hợp mệnh thì làm gì có chuyện là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đói nữa. Thì cuộc đời này thì chúng ta thấy cứ chọn những người để hợp mệnh mà yêu nhau, mà cưới nhau, mà làm vợ làm chồng hạnh phúc cả đời, độc bạc vắng long, có không? Không có. Chúng ta thấy nhiều đôi xem mệnh tương sinh đó, tương hợp đó, nhưng mà gì, về 3, 7, 21 ngày lại thụp nhau, đánh nhau. Ăn không nên, làm không ra, nghèo túng, thiếu thốn, khốn khổ cũng đủ các thứ. Nhưng cũng có trường hợp gì, họ tứ hành xung, họ khác nhau về mệnh đấy, nhưng mà gì, họ hạnh phúc, họ giàu có, họ yêu thương nhau, con trai con gái đều đầy đủ cả, không thiếu một cái gì cả, họ được tất cả đó sao? Đó chính là do phúc báo, do đời trước họ gieo nhân lành, đời này quả báo thiện đến với họ. Đời này họ gieo nhân lành, đời này họ hưởng quả báo tốt, và đời sau họ tiếp tục hưởng quả báo gì? Quả báo tốt. Đó. Tức người học Phật chúng ta thì chú trọng đến cái vấn đề gì? Là nhân quả, đạo đức. Nói tóm lại là cuộc sống chúng ta phải gì? Phải biết bỏ ác, làm lành, lánh dữ và hành thiện, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, tổ tiên, trung thành với tổ quốc, với dân tộc. Làm ăn thì buôn bán thì không được gì, không được gian dối lừa lọc. Tất nhiên làm ăn buôn bán thì phải có lãi, nhưng mà gì, chúng ta làm ở trong phạm vi thì cho phép vừa phải, không được gì gian dối lừa lọc, ăn không nói có, ăn có nói không, vân vân. không được biến đồ giả nói thành đồ thật để lấy tiền thành đồ thật. Tiền nó là đồ giả thì lấy tiền là đồ giả. Ví dụ có cái giả trên đời thì là sử dụng được. Ví dụ trên đời chúng ta thấy có một loại duy nhất, gần như có một loại duy nhất là được rao bán gì, đồ giả rao bán vô tư, cả trên mạng, cả biển quảng cáo, cả cái gì như nhà nước không cấm, đó là gì? Đó là răng giả. Chúng ta thấy làm răng giả, làm chân giả. Rồi cái gì đấy, những cái đồ đó làm giả thì nhà nước pháp luật cho phép thì cái đồ giả đó có thể làm. Nhưng gì, bán thuốc giả có được không? Không được, chắc chắn không được. Đó cho nên các Phật tử chúng ta phải biết được rằng với giáo lý của Đức Phật, Ngài dạy hết rồi, chúng ta chỉ có nghe tin và thực hành theo. Bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường. Nếu mà lễ Phật tụng kinh được thì là tốt nhất. Thế đó là tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, hạn gì cũng có thể tiêu trừ, sung gì cũng có thể gì giải hóa, hóa giải, khắc gì cũng có thể gì có thể được hóa giải. Sung khắc tuyệt mệnh, họa hại, lục sát, vân vân, đều có thể gì hóa giải, biến thành gì thành cát tường, thành phúc báu để trang nghiêm gì thân thể, trang nghiêm dòng họ và trang nghiêm gia đình nhà mình, thậm chí là trang nghiêm xã hội đất nước mình, rồi trang nghiêm thế giới mình, vân vân. Đó, thế cho nên đây thì trả lời câu Phật hỏi của Phật tử đó như vậy. Còn thì nếu mà chưa tin thì thôi tùy duyên, còn tin theo Phật pháp thì nên làm như vậy. Một Phật tử nó hỏi: bạch thầy, con có một anh đã có vợ. Lúc con đến với anh ấy đã ly thân vợ nhưng chưa ly hôn. Con biết việc làm của con là sai. Có tình cảm với anh đó, nhưng một hồi đấu tranh con quyết định chia tay với anh ấy dù rất buồn. Ngày con chia tay anh ấy cũng là ngày anh ấy ly hôn vợ. Anh ấy nói không phải lỗi của con, vì vợ chồng anh ấy có những việc không thể giải quyết được và không thể quay lại được. Anh ấy bảo yêu con, đã có lần đòi chết vì con, cũng đã có lần nhảy cầu vì muốn chứng minh cho con thấy là thật. Những trường hợp này giả dối. Xin thưa với các cô, các bác phái đẹp, gặp thằng con trai nào mà nó tán gái cái kiểu dẻo quẹo như thế thì sở khanh, chắc chắn thằng ấy là sở khanh. Thằng con trai nào mà lúc nào cũng nói với người yêu là sẵn sàng chết về em và sẵn sàng nhảy cầu về em để chứng minh là tình yêu của anh là chân thật đó, thằng đấy là thằng sở khanh lừa đảo đấy. Thằng đấy thì nên vẫy tay ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối là gì, là tốt nhất. Buồn một ngày còn hơn gì khổ cả đời, buồn một tháng còn hơn gì, còn hơn khổ cả gì cả trăm năm đó. Rồi thầy đọc tiếp này, vừa đọc đến đấy thôi thấy là nó ngứa mắt rồi. Đã có lần đòi chết vì con, cũng đã có lần nhảy cầu vì muốn chứng minh cho con thấy là sự thật. Nhảy cầu xong lại bơi vào bờ ạ. Đấy, thấy chưa? Nó nhảy cầu xong nó lại bơi vào bờ đấy. Chẳng qua là gì, nó dám nhảy cái cầu nó chỉ có gì từ trên mặt cầu xuống mặt nước, chứ cầu 4-5 mét nước quanh nó tắm thôi, chỉ rõ gì, đổ hầm hầm. Đó. Có giỏi đi xuống nhảy cầu Hạ Long xem. Hay là nhảy cầu cầu gì nhỉ? Cầu gì ở Hà Nội mới làm ấy nhỉ? Cầu Nhật Tân xem. Nhảy chết veo luôn. Nhưng mà thôi đừng có khuyên nó nhảy nhá. Bảo là thầy thích bảo nhảy thế thì chết đấy. Ai muốn chứng minh người yêu mình có yêu mình thật hay không? Bảo anh có dám yêu em không? Bảo có. Anh có yêu em thật lòng không? Bảo có. Anh có dám chứng minh tình yêu của anh với em là dám nhảy cầu Nhật Tân không? Dám nhảy cầu Hạ Long không? Nó bảo có. Thế mà anh bảo có thật không? Đưa ra cho anh nhảy. Và ai bảo em thế, bảo thầy Thinh bảo thế thì chết toi tôi rồi. Nó nhảy xuống nó chết thì vô hình chung tôi trở thành gì ạ? Người khuyến người tự khuyên người tự tử thì tôi sẽ đọa A Tỳ địa ngục vậy. Cho nên nói như vậy thôi. Các Phật tử chúng ta hoặc các vị mà yêu nhau thì phải cảm nhận bằng cái trái tim. Cảm nhận bằng trái tim và phải có thời gian để tìm hiểu. Và đặc biệt những cái thằng mà nó khéo mồm quá như thế thì chiếm 95-99% là sở khanh. À, là thằng sở khanh. Ngày xưa thầy chưa xuất gia cũng có chơi với mấy đứa bạn. Nó tán gái dẻo quẹo như vậy. Nó yêu đứa nào nó cũng nói là gì? Là anh yêu em nhất, anh sẵn sàng gì? Chết vì em. Nếu cần thiết là gì? Chúng ta cưới ngay trong năm nay được. Nhưng vì nó chơi nó tán tỉnh cái cô gái ấy, một thời gian sau có đứa thì có thai, có đứa thì thế này thế nọ thế kia, xong rồi nó bỏ nó đi với cô gái một năm, nó có thể yêu 4 năm đứa như vậy. Đấy là gì? Sở khai. Cho nên các bạn nữ chúng ta thì có yêu thì phải yêu những cái người nó phải chân thành. Khéo mồm quá hóa ra không thật đâu. Đấy trường hợp đây này, nó nhảy cầu xong rồi nó bơi vào bờ đấy này. Đó. Nó nói sẵn sàng chết vì em nhưng nó có chết đâu, nó bơi vào bờ. Rồi tôi đọc nữa xem cái gì nữa đây. Nhưng sau khi con và anh ấy chia tay thì sau một tháng anh công khai có người yêu mới luôn. Thấy chưa? Đó, mới bảo chia tay một tháng sau thì nó lại công khai có người yêu mới. Vậy cái vấn đề nhảy cầu của nó lúc nãy chỉ là gì ạ? Diễn thôi. Những đứa như thế thì thôi, bye bye nó sớm thì cho nó nhanh. Ở đây lại hỏi tiếp cái gì nữa? Có phải điều đó chính là quả báo đến với con vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không? Con rất buồn và thất vọng. Muốn hỏi thầy làm sao để vượt qua và giảm bớt nghiệp của con bây giờ? Thôi tụng kinh đi. Tụng kinh địa tạng đi để sám gì, sám trừ tội chướng ấy. Việc nó đã qua rồi, bây giờ thầy nói có khi thì vị này là càng lo càng buồn thêm. Cho nên tốt nhất là gì? Nhất tâm nghe giảng 102 bài kinh địa tạng. Nghe giảng đi giảng lại 3 đến gì đến 7 lần vào. 10 lần thì càng tốt. Nghe hết từ tập 1 đến tập 102 đó. À, nghe xong rồi bắt đầu lại nghe lại. Nghe lại đến ít nhất là 3 lần, nhiều thì 10 lần thì càng tốt. Và hàng ngày nên tụng kinh địa tạng đi, nghiệp sẽ được tiêu được. Tâm bạn cũng sẽ được gì? Thấy mình sẽ không bị tội lỗi, không bị giày vò, không bị cắn xé, không bị day dứt nữa. Rồi bạn sẽ gì? Sẽ có một chân trời mới, có một cuộc sống mới. Rồi bạn sẽ có một tình yêu mới và có một hạnh phúc mới. Làm được điều đó thì bạn sẽ gì? Sẽ có được tất cả. Rồi cứ làm đi. Một ngày nào đó nếu thành công rồi ấy, thì có chồng thì đưa chồng lên đây, có chồng có con rồi thì sau này thì đưa lên đây và nói là đúng lời thầy nói quả thật không sai. Nghe giảng kinh địa tạng 10 lần, tụng kinh địa tạng của thầy gì? Dặn đó, một thời gian gia đình của con bây giờ thì con có gia đình và hạnh phúc như thế này đây. Thì lúc đấy lên lễ Phật, lễ tổ, có thể thì khoe chồng, khoe con gì với thầy thì càng tốt. Đó, nhưng phải nhất tâm mà làm. Đừng có gì, cái gì đã qua, hãy cho nó qua đi. Đừng để cho nó day dứt, nó cắn xé thân tâm, tâm can mình nữa. Vì cái cậu sở khanh kia đã có bạn mới rồi mà. Nó bỏ vợ nó, sau một tháng sau thì chia tay mình, nó lại có người yêu mới. Chắc chắn là sở khanh 100%, chứ đừng nói là 99% nữa. Vì vậy, bạn không phải phiền não, không phải gì đau khổ. Hãy dành thời gian nghe giảng kinh địa tạng, hướng tâm tới điều thiện, tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho oan gia trái chủ, tri ân báo ân lịch đại gia tiên, báo ân cha mẹ, báo hiếu cha mẹ của mình đã sinh ra ta, nuôi lớn ta khôn lớn như ngày hôm nay. Và hãy gắng để làm thật nhiều việc thiện cho tốt. Một ngày nào đó nhân thiện của bạn sẽ nở được cái quả lành phúc báo tốt thôi. Một Phật tử nữa hỏi: con xin quý thầy cho con lời khuyên về trường hợp của con. Một, con năm nay 25 tuổi, từ bé tới giờ con luôn phải chứng kiến cảnh bố con say rượu, cờ bạc và đánh chửi mẹ con. Thân mẹ con bệnh tật đau ốm, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vất vả để nuôi ba chị em con khôn lớn để học hành. Con luôn có một niềm tin rằng bố con sẽ thay đổi, nhưng càng ngày bố con càng tệ. Nhà làm ra cái gì bố đều đánh bài, đánh bạc hết. Tiền bọn con gửi về bố cũng lo đánh cờ bạc hết. Những đêm đi làm về con khóc vì ngoài kia cuộc sống khó khăn. Kiếm được đồng tiền rất vất vả một tháng, nhưng không bằng bố chơi cờ bạc một hai hôm. Các ông các bác thân thiết góp ý thì bố con say rượu vào là chửi bới hết, rồi mọi người cũng kệ. Con không biết phải làm sao để bố con thay đổi, làm sao để cho mẹ con bớt khổ. Con rất lo bố con nếu kiếp sau bố con phải chịu nhiều nghiệp báo, phần làm con phải làm sao để cứu bố ạ? Cái này khó đây. Gọi là gì? Đây gọi là sinh vào, vợ chồng gọi là sinh vào lấy nhau, gọi là để gì? Để báo oán, để đòi nợ. Con và mẹ con là gì? Thì phải trả nợ. Còn bố con á, thì sinh vào lấy mẹ con là gì? Để đòi nợ. Đẻ ra các con á, cũng là để đòi nợ. Trong nhà Phật, Đức Phật nói có bốn hạng người sinh ra trên đời này: sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, và sinh vào để trả nợ. Vậy con thuộc dạng gì? Sinh vào làm con để trả cái nợ cho ông ấy ở kiếp trước mà con đã vay đó. Mẹ con rồi là vợ đấy, cũng là để gì? Để trả nợ đời trước đã gì? Đã vay bố con đó. Còn bố con bây giờ sinh vào làm chồng mẹ con để là đòi nợ, làm bố con cũng là để gì? Đòi nợ. Đây gọi là gì? Nhân duyên. Khi đã là nhân duyên chín mùi rồi thì chúng ta rất khó để thay đổi nó. Không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng cũng có thể các cụ ngày xưa nói quản nước quản tát. Còn cơ hội thì gì? Chúng ta vẫn còn có thì có tia hy vọng, dẫu nó là một tia hy vọng rất là nhỏ, bạn cũng có thể làm xem. Bạn có thể gì? Mang ngay cái câu trả lời của thầy hôm nay về để cho bố nghe. Hoặc có thể bạn tìm những cái bài giảng ở trong kinh Địa Tạng mà thầy giảng á, bài nào nó phù hợp với hoàn cảnh nhà mình. Hôm nào bạn về ở nhà, hôm nào gia đình cả ăn cơm vui vui, bạn cứ giả vờ mở cái đài đó, mở cái đài cho nghe, nghe câu được câu không. Mà nhớ là phải lúc bố không say rượu. Bố say rượu mà con mở thì cũng rất nguy hiểm, thậm chí còn phỉ báng nữa. Khi bố không say rượu, cho bố nghe, đặc biệt là về nhân quả, về tội phúc xem. Nếu mà được thì là tốt nhất, là cái duyên lành. Và bạn cũng có thể tụng kinh Địa Tạng thêm để hồi hướng, hồi hướng cho gì? Cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, để cho bố mình có thể sớm bỏ được cái gì? Cờ bạc rượu chè ấy, hoặc giảm bớt đi để gia đình gì? Mẹ con bớt khổ. Nếu mà được như vậy là tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, mà giảm được tí nào hay tí đấy. Còn nếu không được, vô phương cứu chứ không được rồi á, chúng ta cũng có thể dùng biện pháp mạnh. Đó là sao? Mấy mẹ con có thể giả vờ là gì? Giả vờ bảo mẹ, mấy mẹ con bàn nhau làm giả vờ, làm một cái giả vờ thôi nhá, đây không phải thật nhá, giả vờ làm một cái đơn ly hôn. Ông không nghe, mấy mẹ con gì bảo mẹ làm một cái đơn ly hôn, đặt lên chỗ bàn bảo ông ký vào, có mày dám ký khối? Ba bốn mẹ con vào một phe với nhau, ký hay không ký không quan trọng, ký thì cũng đừng có mang ra ngoài ủy ban xã, ký thì cầm lấy để đây thôi, đó, để biết vậy thôi. Còn á, ông không ký, mấy mẹ con vào để bảo không ký, ông không ký, chúng tôi cũng bỏ ra để ra Hà Nội, con thuê cái nhà Hà Nội khoảng mấy tháng, mấy mẹ con về đó ở một tháng thôi á. Ông muốn đi đánh bạc, ông đi mà đánh, đi mà làm nữa mà đánh, đi làm thuê mà đánh, đi làm phụ hồ, đi xách vữa. Mỗi ngày ông kiếm gì? 100.000, 150.000 hoặc 200.000 đi xách vữa. Tối về ông đi, ông đánh bạc, đi mà đánh đi, ai nấu cơm cho ông ăn? Ông đánh hết thì ai cho ông ăn? Hôm nay ông có thể đến nhà hàng xóm, ông xin ăn, đến nhà bạn ông ăn, ngày mai bạn không thể chứa ông ấy được. Và họ hàng đến họ hàng hôm nay thì cho ông ăn, ngày mai không thể cho ông ăn mãi được. Ba tháng như vậy thôi, chẳng chạy xuống tận Hà Nội mà quỳ gối mà xin với mẹ con là để thôi tha thứ cho gì, cho anh, tha thứ cho bố đi. Anh biết sai rồi, bố biết sai rồi, mẹ nói với các con thì tha cho thì tha cho tôi. Đó, đấy là biện pháp mạnh. Có những trường hợp phải dùng biện pháp mạnh, giống như chúng ta thì trị bệnh nhé. Chúng ta biết là trong cơ thể chúng ta có những lúc phải dùng thuốc độc để mà gì mà trị bệnh, như là gì ạ? Người bị bệnh ung thư. Đó phải dùng cái chuyển gì ạ? Chuyển hóa chất là gì? Là thuốc độc gì đó. Phải dùng hóa chất, phải dùng cái chất độc mạnh như vậy để gì? Để trừ khử cái bọn gì ạ? Cái bọn tế bào ung thư sống. Nay đối với những người cang cường, khó bảo, khó dạy như vậy, đến ông bà họ hàng nội ngoại dạy khuyên rồi không được, say rượu mà còn chửi bới cả mọi người nữa. Một phương pháp đó chính là phương pháp gì? Một phương pháp hữu hiệu, nhưng phải nói là gì, cũng sốc đấy. Những này thì mẹ con phải bàn nhau trước, thậm chí là gì, phải nói với bên nội bên ngoại, nhưng mà bảo bên nội bên ngoại phải giữ kín cái bí mật này cho mình. Đó, làm cái phương pháp đó vài tháng sau xem có ma nào nó lấy đâu. Cái trường hợp đó đi, có đi bình thường, có đi còn tiền vợ tiền con gửi cho thì có khi còn cô này cô nọ gì có thể đi đánh cờ bạc được thì nó theo, nhưng mà không còn tiền nữa thì không có. Cái xã hội bây giờ nó rất thực tế. Tôi đi với anh phải có tiền nuôi tôi, mà anh không có tiền làm, anh làm anh nuôi tôi, anh phải lấy tiền vợ con để anh đưa cho tôi mới theo anh. Bây giờ tôi không thể nuôi anh chắc chắn rồi đó, cứ thử đi mà xem. Đấy là một biện pháp gì có thể được, có thể làm được, nhưng trước khi làm phải tính toán cho kỹ, xin phép hai bên nội ngoại, mẹ con phải bàn nhau cho kỹ. Vài tháng thôi tôi gần như khẳng định là xuống mà quỳ xuống mà xin lỗi mẹ con nhà con đó. Đây là một biện pháp đấy. Và ý nữa về công việc của con, hiện tại con đang làm đầu bếp, hàng ngày tuy không phải giết mổ nhưng con luôn phải băm chặt xào nấu thịt. Vậy về sau con có phải chịu nghiệp báo không ạ? Và con phải làm sao để cân bằng đam mê và nghiệp báo? Nếu con đam mê cái này thì con không thể chuyển được nghiệp gia đình nhà con. Hôm nay con không tự sát sinh, con chỉ chặt băm thịt của chúng sinh. Tương tự như vậy, con không thể gây ra cái gì con không thể trực tiếp khuyên bố con đi đánh bạc, nhưng mà con làm nó đồng nào con gửi về nhà, bố con lại cầm đi đánh bạc hết. Đó chính là gì? Giống như con không thể trực tiếp giết, nhưng con băm thịt của chúng sinh vậy. Đây gọi là quả báo hiện tiền rồi con ạ. Đây chính là quả báo hiện tiền. Con đam mê một cái nghề như vậy, nếu như ở người thế tục không biết đến Phật Pháp thì nhân quả vay trả trả vay, nó đi rồi nó đến, nó đến rồi nó đi. Mọi người không hiểu biết cứ than thân trách phận, oán trời trách đất thì thầy không nói làm gì. Nhưng con nó biết tới Phật Pháp, đã học Phật, đã biết được nhân quả, con muốn gia đình con được hạnh phúc, con phải tìm một cái nghề gì đó nó chân thiện. Con nghĩ rằng con đam mê cái nghề xào nấu chặt băm xương thịt của chúng sinh để đem cho họ ăn, đây là một niềm đam mê, thì con đừng có bao giờ mong rằng á bố con có thể bỏ được cờ bạc, thậm chí sau này có thể các em con thì nó kế tiếp là cờ bạc nữa. Và con sẽ là người đi làm để trả nợ, trả hết nợ cho cha, rồi trả nợ cho anh, rồi trả nợ cho em. Và rồi nữa, đến cuộc đời của con nữa, nếu mà con làm nữ, con lấy chồng thì con sẽ lại tiếp tục đi mà trả nợ cho chồng. Rồi con sinh con ra, con tiếp tục đi mà trả nợ cho con. Nếu con đam mê cái nghề ấy, thầy không dám khuyên con là bỏ, phải bỏ cái nghề ấy. Cũng không nói là thầy không nói cái nghề đó là nghề ác, nhưng theo quan điểm của Phật giáo, nhân nào quả đó. Hôm nay con xào nấu chặt băm xương máu thịt của chúng sinh, con hãy đọc kinh Địa Tạng, hãy đọc kinh Địa Tạng sẽ có câu trả lời của thầy. Thầy không nói thêm về điều này nữa. Con hãy đọc kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng con sẽ thấy được lời Phật dạy trong đó. Tin hay không là việc của con. và quyết định cuộc đời của con sau này như thế nào. Ngay cuộc đời này thôi, chứ không thể không nói là sau đời sau, cuộc đời này thôi. Nếu con vẫn cho đó là một niềm đam mê, thì con dám, thầy khẳng định với con là gì? Cái sự mà con kể lể khổ đau với con lúc nãy sẽ đi theo con suốt cuộc đời này. Và con đời sau, thầy không chắc chắn là con đi về đâu. Nhưng gần như chắc chắn chỉ có đi xuống thôi, chứ không thể đi lên được. Rồi ý thứ ba, con là con gái đi theo bếp nóng và ước mơ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Công việc đòi hỏi con luôn mạnh mẽ, bản lĩnh, cá tính. Mọi người nói con rằng con trai quá, tham vọng quá, cầu toàn quá. Người như con khó có người yêu. Trong thâm tâm con chỉ mong một tuổi trẻ sống với đam mê, và con cố gắng có tiền để lo cho gia đình và cho mẹ. Mẹ con đã vất vả và cả một cuộc đời, con mong bù đắp cho mẹ. Con suy nghĩ như vậy có phải không ạ? Con cảm ơn thầy. Đam mê, kiếm tiền, niềm đam mê ấy đem đến hạnh phúc cho gia đình con không? Con hãy xem nào. Con kiếm tiền cả tháng, bố con chỉ đi đánh bạc có 1 đến 2 hôm thôi. Con có cho mẹ được con, con đưa cho mẹ con, và mẹ con, bố con lại vòi mẹ con, và gì? Hết. Hết luôn. Cả tháng của con tạo nghiệp, bố con chỉ đốt chỉ có 1 đêm, 2 đêm trong chiếu bạc. Con có đưa cho mẹ con không giữ được. Vì bố con là gì? Bắt mẹ con phải đưa cho, nếu không đưa thì chửi đánh mắng. Con thấy không? Nhân nào quả đấy hiện tiền ngay trước mắt mà con không nhận ra, còn nghĩ cho đó là niềm đam mê mà sở thích và khát vọng tham vọng của con nữa. Khát vọng tham vọng của con phải như là thầy Hùng tối hôm qua giảng ấy. Thầy Bói bảo thầy ấy thì là không vượt qua được lớp 8. Nhưng kết quả thì thầy không tin vào lời nói của thầy Bói. Thầy chỉ không vượt qua lớp 8 mà thầy còn đi học đại học. Không chỉ học đại học ở Việt Nam mà thầy còn để đi du học ở nước ngoài. Khi đi về, thầy có kiến thức, có trí tuệ và có ý chí làm giàu. Thầy đã đi làm để cho cái tập đoàn nhà nước. Thế nhưng ngày xưa thầy làm, biết là thầy làm tập đoàn FPT hay Viettel gì đó. Thầy làm phó tổng giám đốc hay giám đốc gì đó. Nhưng thầy đấy thì thầy bỏ cái danh vọng ấy, thầy về thầy mở một cái công ty. Công ty gì? Công ty sách Thái Hà. Đem trí tuệ đến gì? Đến quảng đại quần chúng. Khuyên mọi người nên học, nên đọc sách và nên hướng thiện. Và chúng ta biết tối hôm qua chúng ta nếu mà Phật tử nghe thầy giảng thì nói thầy là một doanh nhân thành đạt, là một vị tổng giám đốc, một vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một công ty rất là thành đạt, làm ăn có thể nói là tỷ phú. Nhưng mà gì? Thầy lại thích ăn này, rất là đơn sơ đạm bạc, đó là ăn chay trường. Chúng ta thấy mấy người làm được như vậy đâu. Cho nên á, ở đây cái đam mê phải là đam mê thiện, đam mê lành, đam mê tốt thì chúng ta mới theo đuổi. Còn đam mê dẫn tới nơi gì? Nơi đọa xứ. Tức đam mê làm việc ác tức dẫn tới đọa xứ, thì chúng ta phải nên xem xét lại. Càng bỏ sớm được sẽ càng tốt. Không bỏ được á, thì đừng có kêu khổ làm gì. Đó, đừng kêu khổ làm gì. Đừng có kêu khổ. Hôm nay mới chỉ là nhân khổ, hôm nay mới chỉ là nhân thôi. Nếu niềm đam mê của bạn này á, mà không gì, không bỏ được, không tỉnh ngộ được á, thì cái khổ ngày hôm nay bạn á, gặp mới chỉ là nhân thôi. Cái quả sau này mới gì, khi nó chín mùi, nó còn gấp trăm ngàn vạn ức lần như thế này nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần ngay từ hôm nay. Nếu như bạn gì, vẫn theo đuổi niềm đam mê chết chóc ấy. Câu 7. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, kính thưa thầy, mẹ con hàng sáng vẫn lên thắp hương và tụng kinh Địa Tạng, thì dạo gần đây mẹ con thấy bát hương thờ chầu tổ dòng họ nhà con bị hóa âm, cháy âm ỉ bên dưới. Thầy cho con hỏi hiện tượng ấy là thế nào, có đáng lo không ạ? Và để bát hương không bị như vậy nữa thì phải làm cách nào ạ? À, nhà con mới xây nhà xong mới có hiện tượng ấy, con kính mong thầy giải đáp giúp con ạ. cái mốc bát hương vậy thì nó cũng thường xuyên hay xảy ra. Nếu chúng ta thắp hương mà chân hương nhiều mà không hay tỉa đi, mùng một ngày rằm không hay tỉa đi, cái thắp nhiều vào thì nó cái tàn hương nó rơi xuống thì nó cháy gì đâu. Tàn hương nó rơi xuống thì nó gì, nó sẽ nó rơi thì nó chạy nó xuống dưới dưới cái gốc của cây hương, cái chân hương, cái xuống giáp dưới do đó thì nó gì, dần dần nó bốc cháy từ dưới, nó âm ỉ nó đổ cái chân hương ra. Chúng ta sợ có cái gì đâu, không có gì phải lo. Không có gì phải lo. Nhưng mà còn nếu mà lo thì bà mẹ con là chỉ ba biến đại bi thập chú, múc cái một cái bát nước để lên trên đó, một chén nước, một cốc nước để lên trên đó, lưng lưng thôi, hai ba cốc thôi được, để lên trên đó phát nguyện chỉ ba biến, bảy biến, 21 biến đại bi thập chú à, và niệm án mani bát minh hồng hoặc một tràng hoặc ba tràng. Sau đó thì dừng lại lấy cái nước đó để vẩy hết trên, vẩy vào bát hương và vẩy hết trong phòng thờ đi. Làm như thế thì là yên tâm, không lo gì về tâm linh nữa, không lo về đường tâm linh nữa. Nhưng còn nếu bát chân hương mà chúng ta không tỉa mà nó vẫn bốc vẫn cháy thì cũng không phải lo, thì chúng ta là làm như thế thì yên tâm, tâm linh cũng giải quyết được, mà bình thường ra cũng không có gì phải lo lắng cái chuyện đó cả. Câu Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi cách xưng hô khi vào chùa như thế nào cho phải phép vạ, và khi đi lễ chùa những ngày lễ Tết thì về cơ bản mình cần lễ những ban nào và như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy. Vào chùa thì xưng hô như thế nào cho đúng phép? Vào chùa thì gọi Phật bằng anh thế thôi, thế được. Nhìn thấy sư, anh sư ơi, anh sư ơi, thế là được, có được không? Không được. Vào chùa chúng ta phải gì, chắp tay A Di Đà Phật, gặp các sư thì chúng ta phải gì, phải bạch thầy, xưng gì, xưng con. Xưng con ở đây không phải là xưng con với vị sư ấy, mà xưng con với gì, với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng. Vì chúng ta là đệ tử quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, thì chúng ta gì, xưng con với Tam Bảo. Những người xuất gia là đại diện cho một trong ba ngôi Tam Bảo, đó là ngôi Tăng Bảo. Vì vậy chúng ta gì, xưng con, bạch thầy xưng con, A Di Đà Phật bạch thầy xưng con, chào cũng chào A Di Đà Phật, chứ không gọi là, không gọi thầy là thầy ơi chứ con hỏi cái này cái, vân vân, như thế không được. Mà điều gì, A Di Đà Phật bạch bẩm rõ ràng đó, bạch thầy cho con xin hỏi, hay là bạch thầy như thế nào thế kia, đấy là cách chào hỏi thì A Di Đà Phật thôi, chắp tay A Di Đà Phật. Còn lễ chùa thì lễ như thế nào? Lễ chùa thì thường đến chùa thì chúng ta phải lễ Tam Bảo trước. Tam Bảo thì lễ ban giữa trước, tức là lễ Tam Bảo, xong sang bên Đức Ông, Đức Thánh Hiền, hoặc Đức Thánh Hiền trước, xong sang Đức Ông, tùy theo. Chúng ta thuận nào thì lễ như vậy. Xong các ban hộ pháp, các ban hay Thánh Tăng, đó là gì? Tam Bảo xong, nếu xong xuống nhà tổ, lễ tổ, lễ Phật xong xuống lễ tổ xong nếu chùa có mẫu thì sang lễ mẫu, chúng ta vẫn lễ bình thường. Nếu trong chùa mà có thờ mẫu, chúng ta vẫn sang thành kính, chiêm bái đỉnh lễ các ngài bình thường, vẫn cung kính các ngài bình thường, không có ảnh hưởng gì cả. Rồi có các điện thờ khác thì chúng ta đi thờ, đi lễ hết, lễ Phật, lễ Bồ Tát, lễ Tổ, xong đến lễ mẫu. Nếu như chùa đó, miền Bắc chúng ta có thờ mẫu mà, thờ Thanh Mẫu thì chúng ta thờ cả điện mẫu, chúng ta sang lễ bình thường, không sao. Đó là cách đi lễ tuần tự như vậy. Còn thanh bông hoa quả đến lễ chùa, lễ Phật á, câu hỏi này thì nó hơi dài, thời gian hết rồi thì không có thời gian giảng dài nữa. Thì cái đồ lễ chúng ta thì đến chùa lễ Phật thì nên để lên trên cái bàn để chúng ta bày lễ. Thấy cái đĩa cái ấy nó bẩn thì chúng ta phải dùng cái khăn, cái giấy sạch để lau sạch nó đi khi chúng ta dâng hoa quả, bánh trái lên trên đĩa để lễ Phật. Nó phải trang nghiêm thanh tịnh như thế. Hoa quả mà nó bẩn chưa rửa thì phải đem rửa đi mới dâng cúng Phật. Đó, đấy là những cái cơ bản nhất. Đó. Hoặc là đang nhìn thấy sư trong chùa, mình đang xách cái túi lễ làm thì không được đặt cái túi lễ cúng Phật xuống dưới đất mà chào sư, vì sư là gì, là đệ tử của Phật, Phật là cung kính trên hết. Cho nên mình đang cầm cái làn lễ hay cái túi lễ, mình chỉ cần hơi cúi đầu A Di Đà Phật, con chào thầy hoặc A Di Đà Phật là được, chứ không được đặt cái túi lễ xuống dưới đất, xong rồi để đứng trang nghiêm chắp tay chào sư, sau đó lại chào xong rồi xách cái túi lễ lên tiến vào cúng Phật, như vậy là không đúng. Cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng biết thêm. Một câu nữa, A Di Đà Phật, con mong thầy hoan hỷ giúp con câu hai câu hỏi. Một, làm thế nào để đạt được sự cân bằng trong cuộc sống khi mà con được dạy là phải sống tỉnh thức, sống trong giây phút hiện tại, không nghĩ về quá khứ và không lo lắng về tương lai, nhưng con vẫn muốn đặt ra những mục tiêu, kế hoạch để đạt được những thành tựu và cảm thấy tự hào, viên mãn trong cuộc sống, làm sao để con không bị mâu thuẫn thưa thầy? Sống tỉnh thức là sao? Sống tỉnh thức ở đây có nghĩa là gì? Mỗi khi những tâm niệm xấu, tâm niệm ác nó khởi lên, mình phải biết nó và buông đi, đó gọi là sống tỉnh thức. Ví dụ, mỗi khi bạn gì ham mê, ví dụ bạn ham mê chơi điện tử, mỗi khi cái niềm ham mê của bạn nhìn thấy người khác chơi điện tử, bạn muốn nhảy vào đó, bạn muốn chạy vào đó để chơi á, thì bạn phải tỉnh thức không, nơi đó là nơi không tốt và chúng ta nhất định không vào, ta phải về để ngồi trên bàn để học. Muốn trở thành một con người có lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, chỉ có học. Ngày hôm nay chỉ có học và đọc sách và học những kinh nghiệm tốt, gần gũi những bạn tốt, những người tốt mới đem đến cho chúng ta có kiến thức sâu rộng và làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội sau này. Như vậy chính là gì? Sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức trong phút giây hiện tại chính là như vậy. Bạn cũng phải gì? Chứ không phải là sống tỉnh thức trong phút giây hiện tại, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về, không lo lắng về tương lai. Không, Phật không dạy chúng ta như thế. Phật nói trong văn kinh có những đoạn kinh Phật dạy như vậy. Nhưng mà đấy là dạy cho những trường hợp gì? Những trường hợp đặc biệt. Nếu không gì? Không nghĩ về quá khứ, không lo lắng về tương lai á, thì làm gì Phật phải gì ạ? Phải đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Phật giáo hóa độ sinh chỉ là lo cho tương lai của Phật giáo. Trước khi nhập niết bàn, Phật phó chúc cho hàng cư sĩ trong kinh giáo, Phật phó chúc gì cho cư sĩ tại gia phải lo về việc gì ạ? Xây chùa, xây chiền, cúng dường chay tăng để cho chư tăng gì có nơi ăn trốn ở để yên tâm tu tập. Phật phó chúc cho các đệ tử xuất gia phải lo hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, đem truyền bá chính pháp của Đức Phật rộng rãi ở nhân gian để cho mọi người được biết tới gì ánh sáng giáo lý từ bi trí tuệ của ngài. Vậy không lo về tương lai, ngài thuyết kinh điển, thuyết tam tạng thánh điển làm gì? Thuyết về kinh di giáo, đem lại những lời di huấn cuối cùng cho đệ tử của mình làm gì? Trước khi ngài nhập niết bàn. Cho nên học Phật phải hiểu Phật, đọc kinh Phật, nghe Phật giảng mà không hiểu Phật tức là bán Phật đó các quý vị ạ. Đó. Cho nên không có cái chuyện là bảo không nghĩ về quá khứ, không lo lắng về tương lai là chúng ta cứ sống gì? Cứ sống an phận thủ thường. Thôi học mà gì? Môn này chúng ta được 5 điểm thì chắc chắn là gì? Năm sau, năm nay chúng ta được 5 điểm, môn này năm sau cũng 5 điểm thôi mà. Thôi học mà làm gì? 5 điểm thôi. Mấy năm nay chúng ta toàn 5 điểm, cái môn này chúng ta toàn 5 điểm, có bao giờ được hơn 5 điểm đâu. Thôi học mà làm gì? Nguy hiểm. Rất nguy hiểm cho giới trẻ học Phật cái kiểu như thế. Năm nay chúng ta thì môn này được 5 điểm, kỳ này được 5 điểm, ta không chấp nhận nó, kỳ sau ta chắc chắn phải gì? Ít nhất là 7 điểm. Ta phải được 7 điểm. Chuyên tâm nhất trí, nâng cao kiến thức cái môn đó, đọc sách rộng về gì? Về môn đó, nghiên cứu sâu về môn đó, chắc chắn được kỳ thi sau không phải là 7 điểm, có thể được 9 điểm, 10 điểm. Các quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Ta không thể là gì? Là không lo nghĩ về quá khứ và không lo lắng về tương lai, không nghĩ quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, bỏ mặc nó, không được. Tùy theo từng cái, tùy theo từng cái mà nói như vậy. Thầy chẳng hạn là người xuất gia, thầy nghĩ rằng thôi, mọi sự, mọi vạn sự vạn vật trên thế gian đều vô thường, Phật dạy là vô thường, quá khứ đã qua, hiện tại gì thì sinh diệt, tương lai thì chưa tới, vất vả làm cái gì? Thì xin hỏi các quý vị, có ngôi chùa này cho đại chúng tu tập không? có ngôi chùa này cho đại chúng, cho Phật tử, tăng ni Phật tử quy thú đến chiêm bái, đến để quy đỉnh lễ cúng dường và tu tập không? Không có. Chắc chắn không có. Tôi cũng nghĩ là gì? Quá khứ đã qua, không cần phải lo lắng đến tương lai nữa. Cứ bình thản như vậy, hôm nay tôi có thể trở thành một vị giảng sư, một vị pháp sư không? Chắc chắn không. Vì tôi nghĩ tới tương lai của Phật Pháp, nghĩ tới tương lai của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt khu vực phía Bắc này. Cho nên ngày xưa các vị biết, tôi chỉ là một cậu học sinh có lớp 4, mà 4 lớp, học lên lớp 4, các vị biết tôi học mấy năm không? Học 6 năm, 6 năm mới lên được lớp 4, tức là tôi bị đúp 2 năm, một năm lớp 3 và một năm lớp 4. Vậy như vậy, 2 năm học lớp 3, 2 năm học lớp 4, 6 năm tôi chỉ học hết có lớp 4, được lên lớp 5 một cái thì gì? Bố mẹ bắt đầu ngày đi khai giảng, bố mẹ đã nói gì? Ôi giời, học làm gì cho lắm, học xong học lắm sao mày chúng đi theo đuôi con trâu như chúng tao ấy mà. Nghe bố mẹ nói như vậy một cái là cái ngày khai giảng chính là ngày mà tôi trốn học cùng với mấy đứa bạn gì trèo lên cái quả đồi ở chỗ đầu làng á, chặt những cái cây mía voi, những cái cây lá mía voi và kéo nhau với chơi. Người ta đi khai giảng, còn mình thì gì? Trốn học đi chơi. Vì bố mẹ ngày con đi khai giảng nói là gì? Rồi đi học rồi sau này mẹ cũng gì theo đuôi trâu như chúng tao mà. Được bố mẹ động viên một câu đấy rồi thì con nào muốn đi học nữa. Cho nên á, gọi là dốt, dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuồng. Nếu sau này á, nhân duyên đấy, hội tụ đủ duyên được xuất gia trong chính pháp của Đức Phật. Xin thưa các quý vị, vào xuất gia rồi á, chữ tôi viết còn sai chính tả, 10 chữ thì phải sai đến gì? Đến 2, đến 3. Gọi là đọc chưa lớp 4 mà ở trên dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, 6 năm 4 lớp thì các vị biết trình độ của tôi như thế nào. Nhưng tôi nhất định không an phận với cái câu gì? Với cái câu kiểu như bạn nói là gì? Quá khứ đã qua không lo lắng, tương lai chưa tới cũng gì? Cũng bình thản không lo lắng, cái kiểu như thế này không được. Cho nên tôi không theo cái kiểu đó. Mà tôi nhất định là gì? Quá khứ mình gì? Do dốt nát, do ngu si, do dân dốt nát ngu si của mình là sao? Lười học, ham chơi, trốn học đi chơi, thích đánh nhau, thích cãi nhau, vân vân, thích sống một cuộc sống tự do như vậy. Nay được xuất gia rồi, chắc chắn không thể để cho gì thời gian nó trôi đi uổng phí một cách gì vô ích. Tuổi trẻ mình không hiếu học, bây giờ tuổi thanh niên mình phải hiếu học. Cho nên các vị biết, tôi đọc sách như là một con mọt sách. Bao nhiêu tiền Phật tử cũng rằng tôi đều mua sách để gì? Để đọc. Có thể nói là trong cái lớp học của tôi, vì sau này tôi không biết, nhưng lớp học của tôi chắc chắn là tôi là một người yêu sách nhất, và tôi là một người đọc sách nhiều nhất. Các vị biết tôi đọc sách đến nỗi mà tôi đi ngủ, tôi ôm theo sách để ngủ. Hai ba lúc nào cũng hai ba quyển sách gối ở bên đầu và ôm theo sách để ngủ. Chắc chắn ngày nào cũng như vậy. Đọc sách như thế. Cho nên hôm nay tôi mới có một chút cái kiến thức nho nhỏ để trả lời, để tâm sự, để nói chuyện, để giao lưu với các quý vị như vậy. Không cần phải dở lại các tài liệu, vẫn có thể gì? Có thể trả lời các quý vị được, vẫn có thể dẫn chứng trong kinh này sách nọ được. Đó là gì? Đều do sự cần cù, sự chịu thương chịu khó. Và cái sự gì? Và đặc biệt chúng ta phải nghĩ về một cái tương lai tươi sáng để phấn đấu. Đức Phật, Ngài với một cái tâm nguyện muốn thành Phật để độ chúng sinh, cho nên mới trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Mục đích là làm gì? Để giải thoát, để giác ngộ cho mình. Sau khi giải thoát giác ngộ cho mình rồi, Ngài thì với cái tâm nguyện muốn cho tất cả chúng sinh cùng được giải thoát giác ngộ như mình, cho nên Ngài mới thì 49 năm hoằng pháp độ sinh. Không có mục đích chứ. Phật có mục đích. Có mục đích giáo hóa độ sinh, đưa cho chúng sinh gì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh gì đều được giải thoát giác ngộ như mình. Đó, các quý vị thấy không? Phật không lo lắng cho tương lai của chúng sinh như sao? Có. Phật có bình thản nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà Ngài thì ngồi an tường ở trong ghế gốc cây Bồ Đề và thiền hay không? Không. Quá khứ chúng sinh đã tạo nghiệp, Phật khuyên chúng sinh biết ăn năn sám hối, phải ăn năn sám hối. Hiện tại chúng sinh khổ đau. Phật dạy cho chúng sinh nhỉ, muốn dứt trừ khổ đau hiện tại, hãy bỏ những việc ác, những tâm niệm ác, những lời nói ác, những ý nghĩ ác. Thay vào đó là gì? Việc làm thiện, ý nghĩ thiện, lời nói thiện. Để cho gì? Có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Xây dựng một cái xã hội ngày một gì? Một văn minh hơn, một tốt đẹp hơn, một công bằng hơn, một bình đẳng hơn, vân vân. Đó. Cho nên bạn đừng có nghĩ rằng học Phật Pháp là sống trong giây phút hiện tại, không nghĩ về quá khứ và không lo lắng về tương lai. Hiểu Phật, học Phật phải hiểu Phật cho đúng. Nếu không hiểu Phật đúng là chúng ta gì? Chúng ta bán Phật đó các quý vị. À, một ý nữa bạn hỏi thì trong thế kỷ 21 có bao nhiêu vị tu chứng quả La Hán thành Phật? Khi chứng đắc rồi các vị đó giữ chức năng và làm công việc gì ạ? Con tri ân công đức thầy. À, trong thế kỷ 21 này có bao nhiêu vị tu chứng quả La Hán? Tôi không biết. Vì tôi chưa gặp các vị ấy, cho nên tôi không biết. Và khi chứng đắc rồi các vị làm cái gì á? Có chức năng làm nhiệm vụ gì á? Tôi không biết. Mà tôi nghĩ gì, nếu mà có thì chức năng của các ngài là gì? Là đi dọn rác, à đi quét rác, đi dọn rác đấy. Nếu có vị A-la-hán nào, vị Phật nào mà thành đạo ở trong thế kỷ 21 này, sau khi thành rồi chức năng của các ngài làm gì á, thì tôi dám khẳng định với bạn chắc chắn vị Bồ Tát, vị La-hán đó, vị Phật đó gì, đi làm nghề gì? Quét rác. Các vị biết quét rác gì không? Quét rác phiền não, quét rác tham sân si cho chúng sinh. Tức là sao? Các ngài sẽ đem bánh xe chính pháp của Đức Phật để đi giáo hóa, đi thuyết hóa, đi độ sinh và để khiến cho chúng sinh nhá, cái rác phiền não của chúng sinh nhá, nó ngày nó mượt giảm bớt đi. Vì rác phiền não của chúng sinh càng ngày càng nhiều thì nhiệm vụ của Phật, của Bồ Tát là gì? Đi dọn rác phiền não, đi quét rác phiền não cho chúng sinh. Đó. Cho nên các ngài làm gì thì tôi nói với bạn gì? Phật Bồ Tát thành đạo thế kỷ 21 này chắc chắn việc công việc của ngài sẽ gì? Sẽ bận bịu hơn, vì các ngài phải đi quét rác phiền não cho chúng sinh, đi dọn rác ở trong tâm khảm, trong tâm niệm, hành động, lời nói, việc làm cho gì? Cho vô lượng chúng sinh ở đời thế kỷ 21 này vậy các quý vị. À, phải còn câu nữa nói nốt. Câu nữa, con chào thầy, con năm nay 20 tuổi, con có những lúc không hiểu sao trong đầu con có những ý nghĩ vô cùng khác người, ví dụ ra đường tai nạn, xe đâm vân vân. Tự nhiên thỉnh thoảng hay có những ý nghĩ vô cùng điên rồ, hoặc có những lúc mới nghĩ về việc học chưa làm đã bị trôi suy nghĩ có ngay thành quả. Lắm lúc không hiểu, không kiểm soát được suy nghĩ, có người nói chủng vân tay của con có một chủng vân tay y, chữ y ngắn để trong ngoặc kép, nên hay nghĩ đến chuyện phi thực tế, nhưng may chỉ có một, chưa nguy hiểm đến tính mạng, các suy nghĩ tự tử. Mong thầy giải đáp giúp con và chỉ bảo cho con cách chuyển hóa suy nghĩ ấy. Bạn đang sai. Bạn đang tin vào cái lời bói của cái chủng vân tay có một chữ y của bạn. À, như vậy, bạn đang bị vướng vào đó, đang bị dính vào đó. Và bạn cũng đang bị dính vào gì? Những cái kiến thức, những suy nghĩ mà bạn đang có. Bạn phải gì? Phải buông bỏ nó xuống. Hãy đọc quyển sách Làm Chủ Vận Mệnh, hay là Cải Đổi Vận Mệnh đó. Và bạn phải thay đổi chính ý nghĩ, lời nói, hành động của mình. À, phải thay đổi nó. Chỉ có bạn mới có thể làm được, không ai có thể làm thay bạn. Thầy không thể làm được, và bất cứ một vị thầy giáo nào, một vị pháp sư nào cũng không thể làm thay bạn được. Bạn phải là người thay đổi chính ý nghĩ, lời nói, hành động của bạn. Bạn phải buông xuống tất cả những cái gì mà thầy bói nói với bạn, hay là những cái gì mà bạn gì ạ, bạn đang suy nghĩ bây giờ. Có thể dần dần, nếu cái này bạn cứ suy nghĩ và cứ sống như vậy mãi, có thể dần dần bạn sẽ thành con người tự kỷ đó. Không phải người khác thường đâu, người dị biệt đâu. Dị biệt theo kiểu gì? Kiểu tích cực á. Như thầy Hùng hôm qua thầy nói, thầy là một con người gì? Khác người, muốn làm những việc khác người. Tôi cũng vậy, tôi cũng là một con người khác người. Những cái công việc mọi người chưa nghĩ mà thì tôi đã nghĩ được. Những người mà chưa làm được, không dám làm mà thì tôi dám làm. tôi cũng là con người khác người, nhưng tất nhiên tôi là người tu, tôi không thể nói như thầy Hùng tối hôm qua được. Tôi là người tu, nhưng khác người theo chiều hướng tốt thì tốt, còn khác người theo chiều hướng của bạn á là dần dần bạn sẽ gì, khác người ngồi trong bóng tối, tức là bị tự kỷ, và sẽ thì nặng thì sẽ điên khùng loạn tâm, và bạn sẽ trở thành một con người gì tự gây đau khổ cho mình, tự gieo rắc phiền não cho mình và tự gây đau khổ cho mình. Nếu không tỉnh ngộ sớm, không buông được sớm, không buông được á, thì sau này cuộc đời của bạn sẽ rất gì, rất mơ hồ và rất đen tối. Đã, mong bạn đấy gì, sau khi tìm đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay là làm đổi vận, hay là cải đổi vận mệnh đó, tùy theo cách dịch đó, bạn sẽ hiểu được bạn phải sống như thế nào và phải thay đổi mình ra sao. Chúc bạn thành công trong cuộc sống, và buổi giảng hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.